Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức, hôm nay là ngày 28 tháng 11 2004, chúng ta vẫn tiếp tục đang ở tại chính điện của chùa Tịnh Độ Louisiana. Chúng ta sẽ thảo luận qua một cái đề tài khác, đó là bất mãn và sân hận. Đây là một cái chủ đề nó gợi lên chúng ta về hai vấn đề chính, đó là thái độ tâm lý bất mãn và cách ứng xử sân hận ở trong cuộc đời. Dĩ nhiên là giữa hai cái này nó có một cái link với nhau rất là chặt chẽ. Có những trường hợp do vì chúng ta bất mãn cho nên chúng ta có thái độ sân hận với những người thân, với những người thương, với những người mà mình có quan hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp ở trong cái đối tác sinh hoạt. Có trường hợp là cái sân hận nó tạo ra cái sự bất mãn, và hai cái này đó nó nuôi lớn lẫn nhau. Tức là mỗi khi mà cái tâm lý bất mãn nó xuất hiện á, bỗng dưng nó sẽ tô bồi cho cái sân hận nó được phát triển, và ngược lại. Quan hệ hai chiều của bất mãn và sân hận nó làm cho con người có thể luôn luôn sống trong một trạng thái lúc nào tâm của mình cũng bị thiêu đốt, và cái quan hệ thân thuộc giữa chúng ta và người khác nó cũng bị nóng bức theo. Và do đó chúng ta tạo ra nhiều cái cách thế, đôi lúc nó không phải là giải pháp mà là cái cách thúc đổ cái nỗi giận dữ, cái bực tức, cái niềm đau trên những người mà mình gọi là mình thương, mình gọi là mình thân, mình gọi là người bạn, mình gọi là những người thân quyến hay là pháp hữu trong cuộc đời này. Do đó đó, khi mà tìm kiếm về cái giá trị an lạc vượt ra khỏi sự bất mãn và sân hận là cái cách thức để chúng ta tìm kiếm được gọi là cái con đường mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Và do đó đó, nhận diện cái bản chất của sân hận và bất mãn chính là một cái nhu cầu rất là cần thiết đối với tất cả những người con của chúng ta, dầu chúng ta là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, màu da sắc tộc, chiều kích vân vân, vị trí xã hội, tất cả đều phải nắm vững được cái bản chất tác hại của nó để chúng ta vượt lên trên cái đời sống mà có thể biến nó trở thành một nạn nhân. Cách đây khoảng mười mấy năm, chúng tôi có đọc một cái khảo cứu của Mỹ nói về cái phản ứng gọi là từ trường ở trong loài thực vật. Các nhà khoa học đem hai cái loại cây giống nhau cho từng đợt người đi ngang qua, sau đó họ đo cái sóng từ phát ra từ hai cây này, thì sóng từ đó nó có những cái dấu hiệu mà theo họ nó biểu tượng cho cái sự hoan hỷ, cái sự thích, rồi hoặc là một cái tình thân, sự hài hòa với nhau ở trong cái mức độ sống và cái phản ứng hóc môn, tạm gọi là như vậy, của loài cây. Sau đó đó, người ta cho hai người thanh niên, một người thì cầm một con dao, một người cầm một cây búa, chặt vào hai cây này cho đến lúc mà hai cây ngã xuống. Và cái tích chặt đó, người ta yêu cầu chặt bằng hai cái thế khác nhau. Một bên đó thì chặt làm sao chừng vài nhát để cho cây nó ngã đổ, còn một bên đó thì chặt bằng làm cái cây nó bị tàn tật, nó bị thương tổn, nó bị gọi là chảy mũ đổ máu đủ kiểu cách hết, rồi sau đó mới cho nó ngã quỵ xuống. Thì lúc bấy giờ cái máy đo cái dòng điện từ trường phát ra từ hai cái cây này nó hoàn toàn khác nhau. Một cách đó là nó biểu đạt cái sự không hài lòng, cái bất mãn của nó đối với con người đã chặt thân thể nó làm cho nó bị mất đi sự sống. Còn cái cây mà bị bầm chặt nhiều hơn nữa đó, thì cái mức độ mà phản ứng của đó nó gấp 3 lần so với mức độ thông thường. Thì đó là chúng ta thấy rằng là cái phản ứng đó là phản ứng tức thời, mà nói theo kinh điển nhà Phật nó là một cái chiêu kích của lòng sân hận. Các loài cây nó cũng có biểu đạt một cái cách thức nó không thích những người hay là những loài động vật hay là bất cứ một cái gì ảnh hưởng đến mạng sống của nó. Sau đó người ta cho một đoàn người đi ngang qua, trong đó có hai người đã từng chặt cái cây này, thì người ta đo thấy rằng là những cái người mà không hề chặt nó đó, cái làn sóng từ ở trong nó phát ra rất là ít, nó bình thường giống như lúc mà nó chưa bị chặt nữa. Còn đến cái thời điểm mà hai người chặt cây này đi ngang qua thì bỗng dưng cái làn sóng phản ứng từ trường ở trong cây nó được ghi nhận đó, nó giống trong cái thời điểm mà nó bị chặt xuống vậy. Và các nhà khoa học đó mới đi đến một cái kết luận như thế này, đó là cái bản chất của các loài động vật và các loài thực vật là hướng đến cái sống, và sợ hãi cái chết. Do vì hướng đến cái sống dài cái chết đó, cho nên đó là con người, các loài động vật và các loài thực vật đó, luôn luôn đó là muốn cho mình được bình an, muốn cho mình không bị tổn thương, muốn cho mình được tuổi thọ, muốn cho mình được lâu dài, và thậm chí có nhiều cái nước cực đoan đó, muốn cho mình được trường sanh bất tử. Và do đó đó, cái phản ứng bất mãn dẫn đến sự sân hận nó có thể gọi là chảy đổ, và nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi mà cái nghịch cảnh nó có mặt, khi mà các cái chướng duyên nó xuất hiện, khi mà các cái cản lực ảnh hưởng trực tiếp hoặc là giao tiếp đến mạng sống của nó, đó là một cái phản ứng của thực vật thông thường thôi. Chứ chúng ta thử liên tưởng cái phản ứng đó đó đối với con người thì có lẽ là nó rất là mãnh liệt không ạ, nó rất là nguy hiểm. Và nhất là những con người có một cái thói quen gọi là nóng tánh, hoặc là một con người có cái tánh gọi là khó chịu, khó tính, thì bỗng dưng cái sự bất mãn ở trong con người đó đó, nó có thể gọi là bộc phát, nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Và đôi lúc đó, những người thân của chúng ta lại là nạn nhân của sự bất mãn đó, mà thay vì nó là cái kết quả của một cái sự việc, chẳng hạn như là làm việc thua lỗ, hay là đối tác làm ăn buôn bán không được thành công, hay là bị thất nghiệp, ấy thì mà cái nỗi bất mãn đó nó được kéo theo cái sự sân hận đối với những người trực tiếp liên hệ đến mình. Do vậy khi mà chúng ta vạch mặt chỉ tên cái tên bất mãn ở trong con người của mình á, lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái sự hạn chế cái lòng sân hận. Do đó đó gọi là nghiên cứu một chiều về cái sự bất mãn cũng giúp chúng ta tháo gỡ một phần nào đó của nỗi sân hận, như là một cái gì đó khống chế con người từ suy nghĩ đến lời nói đến việc làm và cách ứng xử chúng ta trong cuộc sống. Theo tâm lý học Phật giáo thì chúng ta có thể phân định cái diễn biến của thái độ bất mãn bằng cách là chúng ta gọi là đặt nó ra theo ba chiều kích. Cái thứ nhất là chúng ta phải nhận dạng ra được cái bản chất, cái gương mặt, cái thực tại của cái trạng thái tâm lý bất mãn nó là cái gì. Cái thứ hai đó, sau khi mà nhận diện được đó rồi thì chúng ta phải tìm đến nguyên nhân tại sao chúng ta bị bất mãn. Nguyên nhân gần, nguyên nhân xa, chủ quan, khách quan, nguyên nhân hiểu lầm, nguyên nhân hoàn cảnh, nguyên nhân môi trường, nguyên nhân của người thân, nguyên nhân của người dân, vân vân, hoặc là nguyên nhân của sự bất ngủ làm cho mình cao có bực dọc, vân vân. Và cái cuối cùng á là cái con đường để tháo gỡ làm thế nào để vượt lên trên cái trạng thái tâm lý và cái hành động bất mãn có thể dẫn tới cái sự sân hận, và sự hận có thể dẫn đến cái khổ đau giữa mình và người khác. Ở trong đạo Phật á, chúng ta vẫn còn nhớ một điều, đó là cái học thuyết tứ diệu đế đó, nó là một cái học thuyết được đặt ra trên hai cái quy trình của nhân quả. Mà thường cái quả được đặt ra như là một thực tại để chúng ta tiếp xúc, để chúng ta đối đầu, để chúng ta nhìn thấy được vào, và không bao giờ cho phép mình trốn chạy. Đức Phật nói gọi là cuộc đời này nó chứa đầy tất cả là 8 cái phạm trù của khổ đau. Ví dụ như là khi sanh ra lọt lòng mẹ là cái khổ đau, nó được biểu hiện qua tiếng khóc. Bởi vì như kết quả của sự thay đổi không khí, thay đổi môi trường, thay đổi nhiệt độ trong cơ thể và vài cơ thể của người mẹ. Cái thứ hai gọi là con người phát triển đến một lúc nào đó thì bỗng dưng là các cái chất vật lý, sinh lý trong cơ thể này nó bị lão hóa. Xương, răng, tóc, rồi nhận định, đánh giá con người nó cũng bị chậm chạp đi. Thì lúc bấy giờ bệnh nó bắt đầu xuất hiện. Và do đó nó là một cái thực tại của khổ đau. Không ai mà thích khổ của cái bệnh bây giờ, nhưng mà chúng ta phải đối đầu với nó. Rồi cái bệnh nó dẫn đến một cái hệ quả khác, đó là phải qua đời. Bởi vì nhiều người gọi là trong cuộc đời này có thể là qua đời ở cái tuổi yếu thọ, có thể qua đời ở tuổi trung thọ, qua đời ở chỗ thượng thọ, hay là đại thượng thọ, hay là đại đại thượng thọ, nhưng mà cuối cùng rồi phải qua đời. Và cái qua đời đó như là sự chấm dứt của một cái hoạt động quan trọng nào đó, chẳng hạn của tim, chẳng hạn của não, chẳng hạn của những cái gọi là lục phủ ngũ tạng, chúng ta bị ung thư, và tất cả cái đó đều mang đến đau khổ. Đức Phật nói có những cái thực tại đau khổ khác nguy hiểm hơn, là bởi vì nó không thể nhìn thấy một cách rõ ràng mặt mũi của nó là cái gì. Đó là thái độ mà cầu mong mỏi mà không bao giờ được thực hiện. Những gì mà chúng ta muốn trong cuộc đời nó diễn ra theo một cái cách thức ngược lại, hoặc là chúng ta muốn 10 nó diễn ra có 5, có 2, có 3. Cho nên chúng ta cảm thấy bất mãn, chúng ta không hài lòng, chúng ta bực dọc, chúng ta cao co. Và một cái trạng thái tâm lý thứ hai nguy hiểm hơn, đó là trạng thái gọi là mình phải sống chung với những con người, mình phải sống trong một cái môi trường, mình phải đối đầu với một sự kiện, một vấn đề nào đó mà nó đi ngược lại cái sở thích của mình, nó đi ngược lại cái cá tính của mình, nó đi ngược lại cái lý tưởng của mình. Cho nên bỗng dưng cái sự xuất hiện của con người đó, của môi trường đó, của sự kiện đó, nó làm cho con người cao quá bực dọc. Và hai trạng thái tâm lý cầu bắt đắc và quán tướng hội là hai trạng thái tâm lý tạo ra trạng thái bất mãn rất là nguy hiểm. Và do đó nhà Phật dạy chúng ta là phải nhận dạng được bản chất của nó. Và khi nhận dạng được bản chất là chúng ta không được dừng lại ở đây, là bởi vì đó mới là quy trình của cái sự gọi là trị liệu thôi. Là quy trình thứ nhất, cái bước một. Bước thứ hai, Đức Phật kêu là chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân. Mà trong kinh điển, thông qua cái công thức của Tứ Diệu Đế đó, chúng ta thấy rằng là nguyên nhân đó là lòng tham ái, nguyên nhân đó là sân hận, nguyên nhân đó là si mê, nguyên nhân đó là không có rộng lượng, không vị tha, không có từ bi hỷ xả, không có những đức tính tốt, vân vân. Nhưng mà trong những tình huống cụ thể, chúng ta thấy là có những cái bất hạnh đó, nó bắt nguồn từ cái bất nạn, nó dẫn đến sự sân hận, vân vân. Và do đó chúng ta phải tìm đến cái nguyên nhân bất mãn của mình là cái gì. Cho đến khi nào chúng ta vạch mặt chỉ tên được cái nguyên nhân, thì chúng ta mới có thể là có một cái nỗi vui mừng rằng cái giải pháp của vấn đề khổ đau trong con người của mình nó được giải quyết đi gọi là 60%. Còn bằng không á, chúng ta có thể gọi là chết trước khi cái cơn bệnh gọi là được phát hiện nguyên nhân của nó. Nhiều bệnh nhân chết do vì không tìm ra được cái chứng bệnh, cái nguyên nhân chính của cơn bệnh là cái gì. Và Đức Phật nói cũng vậy đó. Con người có thể bị chết trong sinh tử, trong luân hồi, trong kiếp này, trong kiếp nọ, trong khổ đau lâu dài là bởi vì không tìm được cái nguyên nhân của cái khổ đau của mình là cái gì. Và khác với các tôn giáo khác á, khi nhà Phật là vạch mặt chỉ tên các cái thực trạng khổ đau của cuộc đời, không phải để cho con người bi quan, yếm thế, chán trường, thất vọng, mà là để cho con người đối diện với nó, để cho con người nhìn thấy được mặt mũi của nó, để cho con người là khắc phục nguyên nhân tạo ra nó. Và do đó nó có một cái con đường, có một giải pháp để thoát ly. Chính vì vậy mà Đức Phật kết luận lại là trong suốt gọi là 40 năm hoằng pháp của Như Lai tại cuộc đời này, Như Lai chỉ nói hai vấn đề chính thôi. Bao nhiêu kinh điển chỉ phục vụ cho hai vấn đề đó thôi. Thứ nhất là vạch mặt chỉ tên khổ đau. Cái thứ hai là vạch mặt chỉ tên con đường để giải quyết khổ đau. Và bất mãn là một cái khổ đau, sân hận là một cái khổ đau. Cái con đường để giải quyết khổ đau đó được Đức Phật gọi là dạy rất nhiều ở trong kinh điển, mà sau này các tổ là tạo thành, phát huy thành một cái pháp môn. Ví dụ là pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền, pháp môn pháp hoa, là pháp môn hoa nghiêm, hay là pháp môn tam luận tâm, vân vân chẳng hạn. Rất là nhiều pháp môn như vậy để giải quyết những vấn đề khổ đau của kiếp người, của nhân loại nói chung. Có rất nhiều loại hình bất mãn. Bất mãn về cuộc đời, bất mãn về chính trị, bất mãn về giáo dục, về văn hóa, về kinh tế, bất mãn về cái thành công của người khác, bất mãn về những cái cá tính mà khác với mình, bất mãn về những cái mà người thân quyến thuộc của mình tạo ra cho mình những cái cảm giác khó chịu, bất mãn về làm ăn, bất mãn về thời tiết, về khí hậu, về môi trường, về sinh thái. Nói chung là trong cuộc đời này có bao nhiêu vấn đề thì bất mãn nó cũng có thể xuất hiện với chiều kích của những vấn đề như vậy. Và đến lúc đó, nó có thể gọi là diễn ra ở một cái mức độ gọi là nguy hiểm hơn, nhiều hơn gấp 10 lần, 20 lần so với các sự kiện dẫn đến cái sự bất mãn đó. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái khía cạnh của bất mãn, để từ đó chúng ta có thể rút rỉa ra được một vài cái hướng đi làm thế nào để tháo gỡ bất mãn, để chặn đứng cái phản ứng sân hận của chúng ta đối với cuộc đời, đối với con người. Trước nhất chúng tôi xin nói đến cái bất mãn nó thuộc về thế cuộc. Đây đó là một vấn đề nóng, một vấn đề nó có thể đụng chạm đến cái nỗi khổ đau của chúng ta trong quá khứ. Nó có thể đụng chạm đến cái sự sợ hãi của chúng ta. Nó đụng chạm đến cái hạnh phúc chúng ta bị thương tổn. Nó có thể đụng chạm đến những cái mà trước đây chúng ta đã từng có, bây giờ chúng ta không có gì cả. Thì tất cả những cái trạng thái bất mãn về thời cuộc, nó làm cho con người có thể bị điên, nó làm cho con người mất phương hướng, nó làm cho con người có thể gọi là không có lối thoát, nó làm cho con người gọi là bạo động, nổi loạn, bất hợp tác, không liên minh, chống đối, kháng cự, vân vân. Có nhiều cách thức biểu hiện khác nhau. Và cái đó, nói theo nhà Phật đó, nó đều là gốc rễ, nó là con cháu, nó là ông bà, nó là bà con, nó là quyến thuộc, nó là thân nhân, nó là liên minh của sân hận và của khổ đau. chưa thử khảo sát cái câu chuyện có thật ở trong lịch sử Trung Hoa. Có một giai đoạn á, có một ông vua ở trong triều đại Trung Hoa đó, rất là hà khắc với dân chúng, hà khắc đến độ là ai cũng tha quán cả, ai cũng chán trường, ai cũng thất vọng, ai cũng chán bỏ, và mỗi người ở trong cái chế độ đó đó đều có một cách kháng cự khác nhau. Người thì biểu tình, kẻ thì chống đối, người tôn giáo thì cầu nguyện làm cho chế độ này bị sụp đổ, chế độ đó bị tiêu vong, và cái vị vua cai trị lúc bấy giờ không còn chỗ đứng ở trong lịch sử của Trung Hoa nữa. Để gì? Để mang lại cái hòa bình, hạnh phúc, an lạc, thảnh thê cho những người nạn nhân trực tiếp qua. Nhưng có một điều rất là lạ, có một bà lão, chỗ nào mà có cầu nguyện để mà cho chế độ đó sụp đổ thì bà ta cũng có mặt, nhưng mà bà ta cầu nguyện cho ông vua đó tại vì lâu dài. Nhưng người ngạc nhiên và khó chịu lắm. Người ta có thể nói bà là cái người là ủng hộ chế độ, bà là cái người gọi là cánh tay nối dài với chế độ, bà là cái người gọi là làm cho gọi là cuộc sống của những người đang bị lam lũ nghèo khó này ngày càng khổ đau hơn. Nhưng mà trước khi kết án bà ta đó, thì tất cả những người cầu nguyện đó mới hỏi bà hãy giải thích lý do tại sao bà cầu nguyện cho ông vua này tại vì lâu dài. Và ta trả lời một cách đơn giản, đó là liệu những cái ông mà kế nghiệp cho ông vua này có tốt hơn ông vua này không, hay là còn tệ hơn nữa. Cho nên tốt nhất là trong cái thời đại hà khắc đó đó, con người vẫn còn không khí để thở, vẫn còn cơm để ăn, vẫn còn cháo để uống, vẫn còn quần áo để mặc, cho nên chưa đến nỗi là mất đi sự sống. Cho nên cứ tiếp tục cầu nguyện cho ông tại vì còn hơn để cho những ông vua hà khắc hơn là khổ cho cuộc đời. Cái câu chuyện đó nó dĩ nhiên là nó biểu tỏ hai thái độ bất mãn khác nhau. Thái độ của những người cầu nguyện cho chế độ nó sụp đổ đó là một cái thái độ bất mãn, gọi là cung cực. Bất mãn đó có thể đứng trên một lập trường của chính trị, của ý thức hệ, của sự đối đầu về những sự khác biệt ở trong cái hạnh phúc, ở trong quan niệm của cuộc sống. Dĩ nhiên là những người đó cũng phát xuất từ một tấm lòng của thương yêu, của lân mạng đối với đồng loại của mình bị khổ đau, cho nên họ muốn cho chế độ hà khắc lúc bây giờ không có được cơ hội để tiếp tục gây cái đau khổ cho những người khác. Thái độ bất mãn của bà cụ nó cũng là như vậy. Bà ta cũng bất mãn, bà ta cũng không hài lòng, nhưng bà ta mất đi hết tất cả niềm tin về một cái cuộc đời quy hoàng hơn, về một cuộc sống là an lành hạnh phúc hơn, về một cái gì đó mà nó có thể đảm bảo hạnh phúc hàng ngày cho bà, cho con của bà, cho cháu của bà. Và thực ra khi chúng ta nghiên cứu thì chúng ta biết rằng là bà đã từng mất một người chồng ở trên chiến trường, đã từng mất những người con, và bây giờ bà trở thành độc thân. Và chính quyền lúc bấy giờ cũng không hề có một sự quan tâm nào đó đối với bà cả. Có nghĩa là cũng không bao giờ có được thái độ đền ơn đáp nghĩa đối với các chiến sĩ đã bỏ mạng ở xa trường cho một cái tự do, hạnh phúc, độc lập của dân tộc. Ấy thế mà bà vẫn gọi là không tha quán. Và bà hy vọng rằng là ở trong một cái chiều kích đó, nó vẫn còn có cái gì đó để bà còn sống còn, hơn là nếu một chế độ khác lên nó có thể xấu hơn nữa. Dĩ nhiên là cái phản ứng bất mãn trong trường hợp này nó có thể là kết quả của một cái nhìn, mà cái nhìn đó nó đặt trong những cái hoàn cảnh khó khăn khác nhau, đến độ người ta mất đi hết tất cả niềm tin về một cái sự thay đổi, về sự chuyển hóa, về một cái thay đổi vận mệnh chẳng hạn. Cho nên tốt nhất là chấp nhận, tốt nhất là gọi là giữ, duy trì cái trạng thái đó, miễn là mình có thể còn sống được, miễn là mình có thể có được hạnh phúc từ những cái gọi là rơi rớt của cái khổ đau, vâng vâng. Cho nên trong hai trường hợp này chúng ta thấy là đều là hai trạng thái bất mãn, và dĩ nhiên đều dẫn tới hai cái sân hận giống như nhau cả. Một cái sân hận tại sao phải để cho chế độ đó được tồn tại, một cái sân hận tại sao gọi là phải tạo cơ hội cho một cái chế độ khác nó xấu hơn cái chế độ này được tồn tại. Và cả hai thái độ đó đều là những cái cách thức mà nó dẫn tới cái khuynh hướng gọi là không được an vui ở trong tâm thức của mình. Dĩ nhiên là về phương diện chính trị thì con người mà dấn thân vào chính trị và quân sự khó có thể chấp nhận được những cái quan điểm, cách thức giải quyết vấn đề như vậy lắm. Tại vì họ có nỗ lực, họ có phấn đấu, họ vươn lên, họ tìm thấy những cái chất liệu của cuộc sống, cái an vui, cái hạnh phúc cho cuộc đời, chứ không bao giờ chấp nhận ngồi giống như bà già kia, chỉ có là cầu nguyện cho một chế độ xấu hơn không có mặt ở trong tương lai, và chấp nhận cái chế độ đang rất là hà khắc tiếp tục được tồn tại. Cái nhìn của nhà Phật trong trường hợp này đó là mọi xứ mọi hiện tượng, mọi sự vật, mọi sự kiện, mọi chủ nghĩa, mọi học thuyết trong cuộc đời này, nó đều được vận hành theo một cái quy luật gọi là vô thường, khi là không có tồn tại lâu dài. Cái triều đại vàng son nhất của nhà Trần đó là Phật giáo và nhà Lý, tồn tại chỉ 400 năm ở trong lịch sử của Việt Nam. Cái triều đại gọi là nhà Tần cũng tồn tại một khoảng thời gian nhất định. Rồi đến thời đại của nhà Tống được xem là cái triều đại mà có cái lịch sử cai trị lâu nhất ở Trung Hoa, cũng tồn tại gọi 61 đời là hết. Cho nên mọi thứ trong cuộc đời này nó đều phải thay đổi rồi. Cho nên là những người con Phật thì chúng ta phải tin vào cái quy luật vận hành của cuộc đời, cái quy luật thay đổi của cuộc sống, quy luật gọi là biến thiên, không bao giờ nó tồn tại, nó vĩnh viễn, nó trường cửu, nó bất biến ở một cái thế mà nó đang có. Và do đó cái khổ đau của chúng ta có thể được chuyển hóa, cái bất hạnh của chúng ta có thể được tháo gỡ, cái điều không may mắn của chúng ta có thể có được giải pháp, có thể có được con đường để chúng ta sống. Do đó là người con Phật, chúng ta đừng bao giờ đánh mất niềm tin về ánh sáng, về cơ hội, về sự vươn lên, về sự trưởng thành, về sự thịnh vượng, về những gì mà người khác có hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ được có hạnh phúc cái đó. Nhưng mà cái cách thức để có được cái niềm hy vọng đó trở thành hiện thực đó là một cái cách thức mà nó hoàn toàn khác với cái cách của những người gọi là thế tục không thuộc về Phật tử. Bởi vì cái chiêu kích giải quyết vấn đề của nhà Phật nó rất là khác với cái cách thức mà những người không phải Phật tử giải quyết vấn đề. Là bởi vì nhà Phật dạy con người là có được một cái chất liệu buông xả, có được một cái hạnh là kiên nhẫn chờ đợi, có được một cái thái độ vô ý không sợ hãi, có được một tinh thần bất khuất trước mọi gọi là chướng ngại. Là có rất nhiều cái đặc đức tốt để chúng ta có thể có được cái an vui, có được cái hạnh phúc trong cuộc đời này. Cho nên nếu như mà mình lâm vào một cái hoàn cảnh bất hạnh đó, thì dĩ nhiên nó có nhiều cách thức giải quyết vấn đề khác nhau. Miễn là những cách thức giải quyết vấn đề nào nó mang lại cái sự an lạc cho đời sống nội tại, nó tăng trưởng cái chiều kích tâm linh, nó phát huy cái sự tiến triển của chúng ta trong cuộc đời, thì chúng ta có thể xem nó là một cái giải pháp tốt, với một điều kiện, đó là cái hướng đi đó, cái con đường lựa chọn đó, đó nó không ảnh hưởng đến cái khổ đau của người khác, nó không đạp lên cái khổ đau của người khác để mà đi, nó không được thiết lập trên cái dùng gọi là sanh tử của con người, của đồng loại là được. Còn bằng không thì cái sự bất mãn và sân hận này nó sẽ xảy ra một cái phản ứng gọi là tạo ra cái bất mãn và sân hận gọi là ở mức độ lớn hơn, nhiều hơn và nguy hại hơn. Chúng ta thử khảo sát một cái câu chuyện thứ hai, đó là câu chuyện có thật liên hệ đến một vị quan với một cái chức đó là Tam Phu Đại Nhân Khúc Quyên ở trong lịch sử Trung Hoa. Ông này là một con người bất khuất, một con người liêm chính, một con người dấn thân phục vụ, một con người hy sinh cho đại nghĩa, cho việc lớn, cho quốc gia, cho dân tộc. Ấy thế mà ông ta có rất nhiều kẻ thù, là bởi vì những người gọi là thấp kém, những người cơ hội, những người yếu hèn luôn luôn gọi là chơi cái trò gọi là sàm cẩu để tạo cái mâu thuẫn, tạo cái gián cách giữa ông ta và triều chính. Cho nên ông ta mất đi cái niềm tin của vua. Ông vua sợ rằng là để Khúc Quyên tồn tại thì Khúc Quyên có thể trở thành một con người nổi loạn, trở thành một con người khởi nghĩa, trở thành một con người lật đổ triều chính, một con người thay thế vị trí lãnh đạo của mình. Cho nên là cách chức ông ta, ông ta buông lỏng, ông ta đi thất tha thất thủy qua đường, nay chỗ này mai chỗ kia, bất mãn, khổ đau, dằn xé, tức tối, bực dọc, bởi vì cái nhiệt huyết của mình không có cơ hội để được gieo trồng, để được phục vụ, để được cống hiến. Thì dĩ nhiên là ông ta cũng gặp rất nhiều thành phần gọi là bất chí như vậy lắm. Và có nhiều người bất chí đó ngồi lại với nhau, bàn là chuyện đời xưa, bàn là những cái chuyện khổ đau trong quá khứ, bàn những cái chuyện mà mình dấn thân phục vụ mà bị những nghịch cảnh. Thì dĩ nhiên là những người đồng thiền, đồng ngộ như vậy đó, bỗng dưng có một sự cảm thông với nhau. Họ chia sẻ với nhau về cái nỗi bất hạnh, họ chia sẻ với nhau về những cái không ai trong cuộc đời, rồi họ có thể ngồi lại với nhau tìm ra những cái kế sách để gọi là có thể gọi là khắc phục cái khổ đau đó bằng cách này hoặc bằng cách khác. Nhưng mà đó chỉ được tồn tại với dạng tức là một ước mơ, một lý tưởng phương trí thôi, và cái kết quả đó dẫn đến hiện thực là một cái gì đó rất là xa vời. Thì một hôm nọ ông ta gặp một cái lão chăn bò, tức là cái người nông phu nghèo khó thôi, và ai dám nói rằng là người nông phu này là cái người không có kiến thức. Cái kiến thức theo nhà Phật đó, nó không nhất thiết là nó liên hệ đến học đường, phải có một cái học gì tiến sĩ hay là master hay là bachelor, mà nó lại bắt nguồn từ cái nhận thức của con người đối với cuộc đời. Nó có thể bắt nguồn từ những kinh nghiệm mà chúng ta đang sống, nó bắt nguồn đến cái cách thức chúng ta liên hệ đến cuộc sống như thế này và như thế kia. Cho nên kiến thức đó nó có thể tăng trưởng theo cái cách nhìn chúng ta về mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh chúng ta. Do đó đó, ông lão chăn bò này là một con người có nhiều cái mà để chúng ta học được lại. Nhìn thấy gương hình dạng của Khắc Nguyên thất tha thất thiểu, bất đắc chí như vậy, thì ông giáo mới hỏi rằng là có phải là quan Tam Quân Đại Phu đó không? Lúc đó có người nói: vâng, tôi ạ. Tại sao ông lại bị tiêu thị đến thế? Chú vị trả lời là: đề đục cả một mình đây không, đề sai cả một mình ta tỉnh. Trong một cái hoàn cảnh đục và sai như vậy, tôi không còn mà đã phải sống. Nếu tôi sống, tôi sẽ sai theo người khác. Nếu tôi tồn tại, tôi sẽ là đục theo người khác. Do đó, tốt nhất tôi trở thành một con voi, rồi là đập hành trong rừng sâu, trở thành một con chim đại bàng tung cánh, trở thành một con phượng hoàng, không bao giờ đồng hành với những cái gì hèn hạ thấp kém, hố lộ móc quặt, đục lót vân vân. Tôi có thể chấp nhận cái nghèo, tôi có thể chấp nhận cái bất hạnh, nhưng mà tôi không thể chấp nhận cái cách là giàu sang phú quý bằng những cái gì nó không thuộc về đạo đức và lương tâm. Thì ông lão đó, ông thở một cái dễ rất là dài, cuối cùng ông nói một cái câu, nó có thể được hiểu như một lời an ủi, nó có thể được hiểu như là một triết lý, nó có thể được hiểu như là một cái chủ nghĩa hành đạo mà nhà Phật gọi là tùy duyên. Nếu đề được cả thì tại sao ông không phải lưu vào cái đục đó để ông tồn tại, nhưng mà tồn tại bằng cái lương tri? Nếu đề sai cả, tại sao ông không dấn thân vào đám quần sai đó để trở thành con người tỉnh thức? Và cuối cùng á, cái khuynh hướng của hai bên nó khác nhau. Cái con đường Khúc Viên vẫn đi theo con đường của mình, còn ông lão vẫn đi theo con đường của ông lão. Và trước khi chia tay với nhau thì ông lão phát biểu một câu rất là hay: sông tương nước đục chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân, sông tương nước chảy trong veo thì ta lội xuống rửa cái lèo mũ ta. Đây là một cái thái độ tùy duyên bất biến ở trong những hoàn cảnh bất như ý mà chúng ta có thể sống ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên là cái cuộc đời này có thể được ví như một dòng sông, và cái chức năng của dòng sông đó là nước. Ngoài cái chuyện mà giao thông, vận tải hàng hóa, đưa người từ địa điểm này đến địa điểm khác, hoặc là những cái giá trị thẩm mỹ, thưởng thức của những nhà thơ, của những nghệ sĩ văn văn, thì nó còn là một cái có thể sánh ví với tính cách của con người trong cuộc đời này. Đục và trầm, nước có thể đục và trầm, có lúc đục có lúc trầm. Và trong trường hợp lúc đục á, có nhiều người bất mãn quá, có thể nói rằng là nước này không còn chức năng để sử dụng nữa, tôi không hề xài được bất cứ một cái gì đó trên cái mảnh nước này, cho nên tôi đổ hết cái nước này đi, tôi bỏ thảy nó vào cái chỗ mà gọi là vô dụng. Nhưng mà với cái chiều kích của con người tận dụng được những cái hoàn cảnh mà mình đang sống á, nhất là trong cái chế độ của chủ nghĩa phương Tây hiện đại, chúng ta thấy là tất cả mọi thứ đều được recycle, phải không ạ? Chúng ta có thể tái tạo lại nó. Một cái nước đục đưa vào cái máy lọc, nó có thể trở thành nước trong, dưới một cái điều kiện gọi là của nhiệt, của máy móc, của hóa chất vân vân, chúng ta có thể uống được. Thậm chí là biển cũng có thể trở thành nước ngọt thông qua cái sự hỗ trợ của một cái máy hiện đại. Cho nên là cái công cụ hiện đại đó, nó có gợi lên chúng ta một cái phương pháp gọi là ứng xử trong mọi tình huống, mà đừng bao giờ đánh mất đi bản chất của mình. Đánh mất bản chất là mình là chạy theo cái duyên, thay vì mình truy, tức là mình nương theo cái duyên để mình tồn tại, giữ được bản chất, vươn tới hạnh phúc, đạt được cái đỉnh cao của sự đóng góp và phục vụ. Còn nếu mà nước mà trong á, thì chúng ta có thể gọi là rửa mặt, có thể uống, có thể giặt giũ vân vân. Do đó là chức năng của nước vẫn là chức năng của nước, dầu có lúc nó nước mặn, có lúc nó nước ngọt, có lúc nước đục, có lúc nước trong, lúc thì chiều lên thì nó cao, lúc thì chiều xuống thì nó cạn. Hãy thấy là bản chất của nước vẫn như vậy là như vậy, không hề thay đổi. Đó là một cái triết lý là ứng thế của đạo Phật. Không biết là ông lão chăn bò đó đã có hiểu được tinh thần của nhà Phật hay không. Ấy thế mà cái cách mà ông ta khuyên Khúc Nguyên là một cái cách nó rất là gần với đạo Phật. Trong cuộc đời này đó, dĩ nhiên là có rất nhiều thứ để chúng ta bất mãn ra, nhưng mà nó có hai khuynh hướng.
khuynh hướng thứ nhất đó, chúng ta bất mãn dẫn đến nội loạn, dẫn đến bạo động, dẫn đến gọi là không hợp tác, dẫn đến là không liên minh, dẫn đến là chống đối. Và do đó cái bất mãn đó đó nó kéo theo cái sự sân hận và nổi giận giữa chúng ta và người khác. Nhưng mà nó có một cách thức ứng xử khác đứng từ tinh thần của nhà Phật đó. Chúng ta bất mãn để tạo thành một cái năng lực của sự xây dựng, chúng ta bất mãn để tạo thành một năng lực của sự gọi là phát minh, chúng ta bất mãn để tạo thành một năng lực của sự đóng góp. Là bởi vì chúng ta thấy rằng là cuộc đời đang hiện tại nó không có như ý, cho nên mình cần phải dấn thân nhiều hơn nữa, mình phải chịu đựng nhiều hơn nữa, mình phải hy sinh nhiều hơn nữa để mình làm được rất nhiều cái kỳ công cho cuộc đời, cho nhân quần, cho xã hội. Còn bằng không á thì chúng ta có thể bị rơi vào một trạng thái gọi là ứng xử phàm tình giống như là bao nhiêu phàm tình khác không thuộc về chất liệu Phật giáo. Ngày nay thì người Trung Hoa tưởng niệm một vị quan trung thành, can trường, nghĩa khí, bất khuất, hiên ngang của Hữu Quyên bằng một cái ngày Tết được gọi là ngày Tết Đoan Ngọ, tức là Tết giữa năm, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Ông ta đã qua đời tại cái sông Tiền Đường vì cái bệnh gọi là bất mãn dẫn đến cái tự tử. Ông ta nghĩ rằng tha mình chết trong một cái trong sạch, tha mình chết trong một trạng thái gọi là không có sai, tỉnh tạo, hơn là sống mà bị sai, hơn là sống mà bị gọi là không trong sạch. Bởi vì cái bia miệng ngàn đời của cuộc đời nó sẽ ghi lại trong lịch sử, và cái dòng họ của chúng ta, con người chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một cái gì đó đẹp để người ta nhắc đến, để người ta tưởng nhớ, để người ta là ghi nhận ở trong lòng. Do đó ông ta đã chấp nhận cái chết. Dĩ nhiên là cái phản ứng chọn cái chết trong trạng thái bất mãn là một thái độ nó được không được khôn ngoan lắm. Cái sự trong sạch là cái đáng tán thán, cái nghĩa khí gọi là không bị sai là một cái đáng ca ngợi. Nhưng mà cái con đường giải quyết để duy trì cái không sai, cái không bị đục đó bằng con đường tự vẫn là một cách gọi là không còn lời thoát, là một cái hướng giải quyết vấn đề mà nó có thể để lại những cái vết hằn của sân hận, của bất mãn, của khổ đau từ kiếp này sang kiếp kia. Mà nhà Phật dạy chúng ta đừng bao giờ chịu thua khổ đau, đừng bao giờ gọi là buông tay trước những nghịch cảnh. Chúng ta phải vươn lên, chúng ta phải bình tĩnh, té xuống chúng ta chống tay, chúng ta vươn lên, đi khắp ngã cho tìm cách để chúng ta đứng dậy. Chúng ta mắc như một cái chân thì chúng ta bò, chúng ta lên, tạo những chiếc xe lăn để hỗ trợ. Khi chúng ta không còn bò, không còn lết nữa thì ý chí chúng ta vẫn còn vững mạnh để chúng ta vẫn có thể còn được tồn tại. Cho đến lúc nào còn nước thì còn tác, chứ đừng bao giờ chọn một giải pháp mà không có lối thoát. Tất cả những giải pháp tự vẫn, dù là lý do nào đi nữa, nó đều là kết quả của những sự bất mãn. Bất mãn về tình yêu, bất mãn về hôn nhân, bất mãn về gia đình, bất mãn về sự nghiệp, bất mãn về con cái, bất mãn về người thân, bất mãn về cuộc đời, tất cả những cái đó đó nó có thể trở thành một cái nguồn động lực rất là lớn để chúng ta tiến thủ trong cuộc đời này. Một trường hợp thứ ba nữa nó cũng liên hệ đến cái vấn đề chính trị, đó là trong trường hợp của Trương Cắc và Trương Nhị, hai chị em cầm cờ khởi nghĩa kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Trung Hoa cách đây mấy ngàn năm. Trương Cắc là một con người rất là điềm tĩnh. Trương Nghị được mô tả trong lịch sử là một con người rất là cương quyết, khẳng khái, giống như Trương Phi vậy nè. Do bị nóng tánh quá, cho nên nó thể hiện ít nhiều cái chất liệu của sự háo thắng, của sự chinh phục, muốn thể hiện rằng mình có thể làm được tất cả. Nhưng mà khi cái ngày mà Thái thú Tô Định tới để mà thử chiêu coi người Việt Nam có đủ cái cường khí, có đủ cái anh dũng, có đủ cái bất khuất để mà gọi là làm cái cuộc khởi nghĩa hay không, thì ông ta ra một cái lệnh là phát đố về bắn cung. Thì lúc đó là Trương Cắc đã nhắn nhủ cho Trương Nghị rằng là hãy bắn thì phải trúng, mà nhắn cái giọng hãy bắn thì phải trúng. Thì dĩ nhiên là người em của mình hiểu được cái dụng ý của người chị, đó là đừng bao giờ thi thố tài năng thật sự. Để gì? Để cho kẻ thù là khinh thường, để cho kẻ thù không ngờ rằng mình có một cái tiềm lực lớn. Vì vậy rõ ràng cái phản ứng đó là một phản ứng hoàn toàn của bất mãn các bạn. Nhưng mà bất mãn này nó được tích tụ thành một cái năng lực, thành một cái bệ phóng, thành một cái lực đẩy rất là lớn để cho rèn binh, dưỡng khí, để cho mình nó làm tích tụ tất cả những cái cơ hội, đủ điều kiện khởi nghĩa. Và cuối cùng chúng ta thấy trong lịch sử đó là cuộc khởi nghĩa đã diễn ra một cách thành công. cuối cùng thái thú Tô Định thì chết dưới cái gươm, cái gươm của Dương Trắc và Chương Nhạn. Như vậy là trong trường hợp bất mãn này đó, nó nuôi cái lòng yêu nước, nó tạo cái chất liệu của tình thương, nó hướng về cái chủ nghĩa của dân tộc, nó vươn tới một cái đỉnh cao của sự đóng góp, của sự gọi là tạo ra một cái cơ hội tốt đồng đều cho tất cả những người gọi là khổ đau của Việt Nam ngày xưa. Dĩ nhiên là theo cái thần nhà Phật đó, khi chúng ta dấn thân làm cái công việc của quân sự và chiến sự là chúng ta phải chấp nhận đến cái giá trị nhân quả mà chúng ta phải đối đầu ở trong hiện tại và tương lai. Ở trong kinh Đức Phật nói tại sao có những người tướng cũng là từng cầm gươm cầm súng giết giặc mà tuổi thọ của họ đến 80-90, nhưng mà cũng có một số người á là 20 tuổi đã qua đời, hoặc là 30-40-50, tức là yểu thọ và tuổi thọ, hai cái nó khác biệt, mặc dầu họ cùng gieo chung một cái nghiệp đó là cầm súng giết người. Chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật, đó là tất cả các chiến sĩ đều được gọi là nuôi dưỡng bởi hai thái độ ở trên chiến trường: hoặc là mình giết người khác chết, hoặc là mình bị người khác giết chết. Cho nên khi đối đầu với cái gọi là kẻ thù, với cái gọi là người khác ít thức hệ, thì con người có cái khuynh hướng, có thói quen, đó là giết người kia càng sớm càng tốt, giết một cách thế nào đó để người kia không có phản kháng, để người kia không có chống cự, để người kia không có cơ hội để mà trả thù trả đũa ở trong tương lai. Đức Phật nói rằng là cái sự khác biệt của tuổi thọ và cái không tuổi thọ trong trường hợp này đó là cái thái độ giết. Nếu như một chiến sĩ cầm súng giết giặc bằng một thái độ là hận thù, bất mãn dẫn đến hận thù, tức là mình nghĩ rằng là chồng của mình bị cái thù giết, cha của mình bị cái thù giết, người thân của mình bị cái thù giết, bản thân hạnh phúc gia đình của mình bị cái thù đã phá, tàn sát, cho nên mình phải trả đũa máu bằng máu, răng bằng răng, nợ bằng nợ, thì lúc bấy giờ cái hành động của chúng ta đó, nó không còn là hành động của chủ nghĩa yêu nước nữa, mặc dầu nó đứng dưới bình phong của chủ nghĩa yêu nước, nó trở thành một hành động của sân hận. Do đó cái nghiệp lực của đó nó có thể rất là lớn, và do cái sự tái sinh của chúng ta đó, chúng ta phải chịu một cái nhân quả của sát nghiệp, và chúng ta chịu cái nhân quả của dòng sân hận, và do đó những người này có thể bị hiểu thọ. Trong khi đó những con người yêu nước thật sự có được cái chất liệu của tình thương, đó là khi mình nhìn thấy một kẻ thù á, mình không nói rằng có người là kẻ thù của mình, giặc là kẻ thù của mình, đối phương là kẻ thù của mình, người khác ấy thể là kẻ thù của mình, mà mình thấy hành động vô minh là kẻ thù, mình nhìn thấy cái thái độ si mê là kẻ thù, mình nhìn thấy được cái sự gọi là không sáng suốt, rồi cái sự gọi là thôn tính nước khác là kẻ thù. Như vậy là kẻ thù con người không phải là con người, mà chính là ý thức, mà chính là hành động của những cái không lành, của những cái bất thiện. Đó là thái độ mà nhà Phật dạy chúng ta nhìn về kẻ thù, nhìn về những người khác với ý thức hệ với mình. Và do đó đó, trong hành động sát của họ nó phải kéo theo một cái tình thương, đó là chúng ta gọi là làm để cho người kia không có cơ hội gieo nghiệp xấu. Chúng ta dấn thân, chúng ta bắn người kia là bởi vì để cho những con người còn lại không bị cái nạn khổ đau do cái kẻ vô minh, do cái hành động vô minh gây ra. Như vậy cũng là một nghiệp sát, cộng theo đó là một cái tình thương, cộng theo đó là một thái độ của tinh thần từ bi, cộng theo đó là một thái độ dũng mãnh bất khuất không sợ hãi. Lúc bây giờ là cái nghiệp sát chúng ta vẫn phải chấp nhận, nhưng mà cái hạt giống của đóng góp đó, của phục vụ đó, nó vẫn còn, cho nên hai cái này nó song tồn với nhau. Và do đó cái hành động sát nghiệp trong trường hợp này nó không phải là hệ quả của bất mãn và sân hận, mà ngược lại nó có những cái giá trị của sự đóng góp cao hơn. Do đó những người tưởng đó có thể có một tuổi thọ, có thể có một mạng sống, có thể có sức khỏe lâu dài hơn là các chiến sĩ đơn thuần cầm súng bằng lòng sân hận và trả thù. Đó là một vài cái góc cạnh liên hệ đến cái bất mãn và sân hận, hệ đến cái ý thức hệ chính trị quân sự giữa nước này với nước khác, giữa cái chủ nghĩa này với chủ nghĩa kia. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về những cái trạng thái bất hạnh, bất mãn nó liên hệ đến cái hoàn cảnh mà con người đang sống. Chúng ta vẫn còn nhớ Trần Quốc Tuấn là một vị tướng tài của đời Trần, và cái đóng góp của ông ta không chỉ nằm ở những cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm của giặc Mông, Quy Mông, mà còn ở chỗ là cái thái độ, cái tinh thần của chúng ta rất là hung mạnh, đến độ ông ta đã viết lên một cái bài mang tên là Hịch Tướng Sĩ. Dĩ nhiên là khi viết ra cái bài hình tiến sĩ với tất cả cái tâm huyết, với tất cả cái lòng trung thành với quốc gia, với tất cả cái tình thương đối với những người đồng loại đang khổ đau, thì ông ta rất là bất mãn với cái triều dịch lúc bấy giờ, bất mãn với những vị quan của trung ương, những vị quan của thành phố, vị quan của địa phương lo ăn chơi đá gà đá cá hưởng thụ vân vân mà không nghĩ đến cái đại nghĩa của dân tộc. Cho nên là đọc vào từng câu, từng lời, từng chữ, từng ý của hình tiến sĩ, chúng ta sẽ thấy được tất cả cái gan, cái ruột của Trần Quốc Tuấn ở trong trường hợp này. Như vậy là nó cũng là một cái bất mãn về thời cuộc, về xã hội, về chính trị, về cái cách thế mà con người đang sống, nhưng mà nó tạo ra một cái thành quả của sự xây dựng thay vì nó là thành quả của sự đổ nát. Bất mãn có thể làm cho con người bực tức, dẫn đến sự phá phách, nhưng mà bất mãn dưới góc độ của con người có thời gian đó, dẫn đến những cái giá trị của sự đóng góp rất là nhiều ở trong cuộc đời này. Chúng ta đóng góp cho người khác, chúng ta đóng góp cho xã hội, chúng ta đóng góp cho nhân quần, chúng ta đóng góp vào cho cuộc đời. Và những cái giá trị đóng góp đó, đó là chính là cái cách thức để biểu hiện cái tâm huyết của chúng ta, cái tấm lòng của chúng ta, cái sự hy sinh của chúng ta, cái sự dấn thân của chúng ta trong cuộc sống. Do đó đó, trước những hoàn cảnh cách thức như vậy đó, dĩ nhiên là những người tại gia có điều kiện để thử nghiệm cuộc đời của chính mình, rằng mình xem rằng là cái bất mãn của mình nó dẫn tới cái sự sân hận đối đầu, hay là cái bất mãn mình dẫn đến một thái độ tìm kiếm những chất lượng của sự xây dựng, hoặc là tìm đến một cái tương lai sáng đẹp hơn, tốt đẹp hơn cho mình và cho những người đồng loại. Ở trong Kinh Thánh của Do Thái và Cơ Đốc giáo có kể đến một cái câu chuyện bất mãn của Đức Chúa. Dĩ nhiên đây là một câu chuyện nó tạo ra những cái controversy rất là nhiều, là bởi vì cái cách lý giải của câu chuyện đó, nó làm cho con người ta khó chịu. Kinh Thánh nói về cái nguồn gốc của cây sung rất là lạ kỳ. Tại sao cây sung đó, cái trái của nó sần sùi, cái vỏ của nó khó coi, và chúng ta không thể ăn cái trái sung được, mặc dù nó có trái rất là sung xuê, phải không ạ? Đến độ người Trung Hoa trồng cây sung ở trước nhà, nghĩ rằng là mình sẽ sung túc, mình sẽ thịnh vượng, mình sẽ phú quý, mình sẽ giàu sang. Còn ai mà hiếm con, muộn con á, hay là không có con á, thì cứ trồng cây sung là bỗng dưng sẽ con đầy đàn. Còn người là chăn nuôi á, thì cứ trồng sung thì gọi là một con bò có thể sinh ra nhiều con bò khác, một con gà có thể đẻ ra nhiều con gà khác, không ạ? Cái quan niệm không tập quán sai lầm như vậy. Một hôm nọ, Đức Chúa và các tông đồ của Ngài đi trên một cái sa mạc, dĩ nhiên là không có nước, không có lương thực để ăn, do đó khát và đói làm cho con người bất mãn và cao có đối với cái khí hậu, đối với cái hoàn cảnh không thuận lợi diễn ra. Đi một khoảng rất là xa, cả thầy trò của Đức Chúa hoàn toàn mỏi mệt, ngã quỵ ở trên mặt đường, và trước mặt đó là một cây sung. Và cây sung này, như quý vị biết rồi, nó trong cái mùa hè thì không thể nào có trái được. Cho nên Chúa hy vọng, và tất cả những người tùy thuộc với Chúa hy vọng rằng là đến cái cây đó là mình có được trái để ăn, do đó mình có thể thoát khỏi cái cơn chết đói, cái cơn chết khát. Nhưng mà một sự thật đã diễn ra một cách rất là bất mãn, một cách không hay lòng chút nào, đó là cây sung không có một trái nào cả. Đứng trước sự kiện đó, Chúa đã phán cho cây sung: ta phán cho dân họ nhà ngươi, từ đây cho đến đời đời kiếp kiếp về sau, không bao giờ có được một con người nào có thể ăn được cái trái của cái cây nhà ngươi sinh ra. Và khi nói vừa dứt lời thì bỗng dưng cây sung đó bị biến dạng, lá nó bị săn sù, có hồn, nở cộm giống như da cóc vậy đó. Cái vỏ cây của nó cũng tương tự. Và về sau này, cái mùa đầu tiên sau cái lời phán quyết đó đó, các và các trái sung đều sần sù khó chịu, và do đó không ai ăn được nó cả. Như vậy là cái bất mãn ở trong Kinh Thánh của Đức Chúa đã tạo ra một cái khổ đau cho cuộc đời, không ạ? Cái khổ đau ở chỗ là mình không ăn được, mình phá cho thôi, người khác cũng không bao giờ ăn được. Thì cái bất mãn đó là một cái bất mãn độc tài, một cái bất mãn đó là bất mãn của sự quý diệt, bất mãn đó là bất mãn dẫn đến tất cả những cái lấn cấn khổ đau khác. Thay vì nếu chúng ta là một con người của nhân từ bác ái, chúng ta không ăn được cái phần đó, chúng ta mong rằng trong cuộc đời này sẽ có người ăn được cái phần đó, thì là mình hoan hỷ với cái người được may mắn hơn là chính mình. Thì lúc bây giờ cái sự bất mãn đó chính là cái cơ hội, cái đầu mối của lòng từ bi, của tình thương. Và do đó nhà Phật dạy chúng ta phải có chất liệu của lòng từ hỷ là như vậy đâu. Chúng ta phải tùy hỷ, chúng ta phải hoan hỷ với những cái nghịch cảnh, chúng ta phải cảm ơn những nghịch cảnh, bởi vì những nghịch cảnh đó nó làm cho tâm của mình có được cơ hội để thử được cái lửa vàng, để thử vàng vào cái lương tâm. Cái lửa đó có thể nung đốt chúng ta gọi là 2000 độ C, 3000 độ C, liệu chúng ta có chịu đựng được hay không, hay là đến lúc đó chúng ta cũng bạo loạn, hay là đến lúc đó chúng ta cũng trở thành những kẻ gọi là cuồng tín, giống như những kẻ gọi là Taliban, hay là những kẻ gọi là Al-Qaeda, hay là Bin Laden, vân vân, là nguy hiểm cho cuộc đời. Những con người đó đều là những con người bất mãn, bất nhãn với chính phủ của Mỹ, bất mãn với liên minh của Mỹ, bất mãn với ý thức hệ tôn giáo của Mỹ, bất mãn với cái cách mà Mỹ can thiệp vào đất nước của họ, bất mãn với cái cách mà Mỹ trở thành cường quốc trên thế giới. Họ bất mãn đủ thứ, nhưng mà cái con đường bất mãn của họ đã dẫn đến sự phá hoại, dẫn đến sự khủng bố, dẫn đến nỗi niềm đau và nỗi buồn, dẫn đến sự tan tóc, dẫn đến cái chết, dẫn đến sự tổn hại cho cuộc sống. Thì cái bất mãn đó là cái bất mãn là không cần thiết cho cuộc sống. Cái bất mãn đó cần phải được loại trừ ra khỏi mảnh đất tâm của chúng ta, ra khỏi suy nghĩ, hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm. Bằng không, cảm ơn và người khác đều có thể trở thành gọi là cái mắt xích của khổ đau. Cái lẳng đẳng sanh ra gặp nhau là sân hận, gặp nhau là đối đầu, gặp nhau là chống đối, gặp nhau là phải loại trừ, một mắt hơn một còn, rất là nguy hiểm. Dĩ nhiên là cái bất mãn trong trường hợp này đó của Đức Chúa là một cái bất mãn có thể chấp nhận được. Đó là bởi vì mình khát nước quá, mình có thể bị cao quá, mình đói bụng quá, cho nên mình có thể bực dọc. Nhưng mà mình đừng cho phép những người khác cũng lâm vào cảnh trạng như mình, không còn có một trái sung nào để ăn, không còn một lá cây nào để thở cái khí oxy của nó. Do đó đó, bất mãn phải tạo thành một chất liệu của sự sống thì tốt, còn bằng không nó có thể thành khổ nguy trong cuộc đời. Nếu chúng ta liên hệ đến cái trạng thái bất mãn của Đức Phật, chúng ta thấy nó khác rất là nhiều. Dĩ nhiên là Đức Phật được sanh ra và lớn lên, nuôi nắng ở trong truyền thống giáo dục của Bà La Môn Giáo. Đó là một cái truyền thống mà sáng chúng ta đã trao đổi, truyền thống tập cách xã hội, truyền thống gọi là định chế xã hội, truyền thống gọi là định mệnh xã hội và định mệnh con người. Con người không có cái cơ hội để vươn vẩy, thoát khỏi cái mạng lưới dày đặc của Phạm Thiên, của Thượng Đế, của Thần Linh đè đầu cởi cổ lên con người của khổ đau. Dĩ nhiên là sinh ra trong một cái hoàn cảnh định chế như vậy đó, dưới danh nghĩa của tôn giáo, thì người ta sợ hãi, người ta hoảng hốt, người ta không dám gọi là cưỡng lại, người ta không dám canh tăng, người ta không dám thay đổi. Chỉ có những con người có một cái dũng khí lớn lắm, có một cái từ bi lớn lắm, có một cái thời gian lớn lắm, mới có thể dám đi ngược lại cái truyền thống mấy ngàn năm lịch sử của Ấn Độ giáo. Đức Phật là một con người hoàn toàn bất mãn với triều đại của Ấn Độ giáo. Đức Phật hoàn toàn bất mãn với cái nền văn hóa của Ấn Độ giáo. Đức Phật hoàn toàn bất mãn với cái hạnh phúc gọi là của một thái tử, cái hạnh phúc của một ông vua, cái hạnh phúc của cái người gọi là ăn trên ngồi trước, cái hạnh phúc của những con người mà mình không cần làm sản lượng mà người khác phải phục vụ cho mình. Cho nên Ngài từ bỏ những cái đó, trở thành một nhà đạo sĩ, trở thành một người hành khách rầy đây mai đó trên mọi gọi là nẻo cuộc đời, để gọi là nói lên một cái điều, đó là hạnh phúc trong cuộc đời này không phải nằm ở cái tài sản mà con người có, không phải nằm ở cái sự nghiệp mà con người đang đeo đuổi, không phải nằm ở nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con sang, hay là chồng hạnh phúc, hay là tài sản sổ mà mình có, mà nó nằm ở cái thái độ con người ứng xử với những cái có và không có như thế nào. Là một Đức Phật, Ngài vẫn có được hạnh phúc rất là lớn, và hạnh phúc vượt lên trên những hạnh phúc thông thường của cuộc đời, mặc dù Ngài không có tài sản gì cả. Ở trong truyền thống Ấn Độ giáo, chúng ta thấy có ba nhân vật để lại những ấn tượng như những bài học, đó là Đức Phật Thích Ca, Buddha, đó là Mahavira, sáng chủ của Đạo Kỳ Đà giáo, đó là Ramakrishna, là sáng chủ của gọi là Ấn Độ giáo. Ba vị này đều là ba thái tử, và đều là ba người bất mãn, đều là ba người không chấp nhận cái truyền thống của hiện đại, cho nên trở thành những nhà đạo sĩ, trở thành những con người thoát tục, trở thành những con người của tâm linh. Và do đó cái con đường của những bậc đó đó bỗng dưng được rất nhiều cái đối tượng quần chúng gọi là theo đuổi, tán dương và học hỏi theo. Có một điều mà chúng ta cần phải đặt ra, nếu như Đức Phật Thích Ca không xuất thân từ thái tử đó, chưa chắc gì cái chân lý mà Đức Phật nói mà ta tin đâu. Vì cái chiêu kích tôn giáo định mệnh
của Ấn Độ không bao giờ người ta coi trọng một con người ở những cấp thấp đó. Dù người đó có nói chân lý thì chân lý đó cũng được xem như là cái tà thuyết mà. Còn một con người có quyền quýnh, có chính trị, có quân sự, có sức mạnh, có tiền bạc, có của cải, người đó phát biểu ra được xem là chân lý. Thì chân lý nó là chân lý của sức mạnh, chân lý đó là chân lý của chính trị, chân lý đó là chân lý của bỏ phiếu, chân lý đó là chân lý của cuộc đời, chứ không phải chân lý của sự thật. Cho nên là các Đức Phật ra đề với tư cách là một thái tử là như vậy. Đức Phật Di Lặc trong tương lai cũng ra đề với tư cách là một thái tử. Các Đức Phật khác cũng ra đề với tư cách là thái tử nếu các ngài thể hiện ở đất nước Ấn Độ. Là bởi vì cái chiều kích tôn giáo định chế của Ấn Độ không cho phép con người tin những con người thuộc giai cấp thấp hơn là giai cấp của mình đang có. Ngoài trừ một số gọi là nhà cải cách tôn giáo xuất hiện, cái đóng góp của họ quá lớn, lớn đến độ á, vì cái giá trị tâm linh và đạo đức của họ, người ta có thể bỏ quên đi những con người thấp kém hơn. Đó như trường hợp của đình đạo Phật tiếp nhận rất là nhiều con người ở thuộc nhiều cái tầng cấp giai cấp thông thường, và hoàng thân quốc thích mới đi tu vẫn phải đảnh lễ, vẫn phải cung kính, vẫn phải tán dương, vẫn phải học hỏi ở những con người giai cấp thấp mà có cái chiều kích tâm linh và đức cao. Đó là cái truyền thống rất là mới ở trong đạo Phật. Cho nên là bất mãn với cái đó, Đức Phật đã tạo ra cái cuộc đời, cái sự ra đi rất là lịch sử, để lại những ấn tượng tốt đẹp, một bài học rất là quý báu. Và do đó, tất cả 49 năm hoằng pháp của ngài đều là những cái chất liệu để chữa những cơn bệnh bất mãn của thời cuộc, để chữa những cái chứng bệnh gọi là khổ đau, gọi là của giai cấp, để chữa những cái cơn bệnh gọi là phân biệt nam nữ, để chữa những cơn bệnh gọi là của si mê, của sân hận, của thù hận, của những cái mà nó không thuộc về gọi là lương tri và đạo đức. Cho nên là bất mãn nó trở thành một cái động cơ, và động cơ đó là trở thành một con đường, và con đường đó đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời này. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái bất mãn chính là một cái nhu cầu rất là lớn, không ạ? Chúng ta phải không hài lòng với những cái định giới đang có, chúng ta phải không hài lòng với những thành quả chúng ta đang có, chúng ta phải không hài lòng với những cái hoàn cảnh chúng ta đang có. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới cơ hội để vươn lên nhiều hơn, chúng ta mới tiến thủ, chúng ta mới thành công, chúng ta mới có những giá trị đóng góp lớn rất là nhiều. Cái giá trị của cái lòng gọi là vươn lên tinh tấn đó, nó đặt trên nền tảng của bất mãn, có thể tạo thành một cái năng lực để chúng ta hành động dân thân rất là lớn. Một vị Bồ Tát nếu không bất mãn với nỗi khổ đau của chúng sanh ở địa ngục thì vị Bồ Tát đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ phát biểu vào trong địa ngục để cứu những con người gọi là không tin nhân quả, những con người đầu trâu mặt ngựa, những con người đâm tay chém mướn, những con người tạo ra biết bao nhiêu cái khổ đau cho người khác. Bất cứ cái chủ nghĩa gọi là hà khắc nào trên cuộc đời dừng lắm là mang tính cách của địa ngục là cùng. Ấy thế mà nhà Phật dạy chúng ta không bao giờ xa lánh những kẻ địa ngục đó, không bao giờ xa lánh những kẻ nhất sinh đệ đó, không bao giờ xa lánh những con người tạo ra khổ đau đó. Mà ngược lại, các vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng luôn luôn gần gũi với những con người như vậy để có cơ hội chuyển hóa họ. Còn khi chúng ta xa lìa họ đó thì cái sai lầm của họ sẽ không có người được tỉnh thức, cái sai lầm của họ sẽ không có người được chỉ điểm, cái sai lầm của họ có thể được nhân lớn, có thể được mở rộng, và do đó họ có thể làm cái chiều kích của khổ đau nó gia tăng, nó lớn rộng, nó mãnh liệt, và do đó cái nguy hại cho cuộc đời ngày càng gọi là lớn hơn. Chính vì vậy mà cái tinh thần nhà Phật dạy chúng ta một cái thái độ bất mãn để dẫn tới sự dấn thân ở trong cuộc đời này. Cho nên nếu như trong cuộc sống chúng ta có thể bất mãn đối với cái policy của công ty của chúng ta có thể bất mãn với cái policy của quốc gia, chúng ta có thể bất mãn với một cái chính sách nào đó, vâng vâng. Nhưng mà đừng bao giờ cho phép chúng ta phóng thích cái sự bất mãn đó bằng cái cơn giận tức, mà phải thể hiện nó bằng cái chất liệu sự xây dựng, bằng cái chất liệu của sự gọi là khuyến tấn, bằng cái chất liệu của sự vươn lên. Là mình phải là tạo cái cơ hội để cho cái người kia chưa được hoàn thiện được hoàn thiện hơn, để cho cái người đang còn có những lận đận, những cái lấn cấn trở thành con người của đầy đủ trọn vẹn. Thì cái bất mãn đó chính là cái bước đường đài của sự thành công ở trong cuộc đời này. Cho nên nếu như chúng ta thỏa mãn hết tất cả những gì chúng ta đang có đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ tiến xa tiến sâu được. Cái đó đó nó là con đẻ của thái độ hãnh diện tự hào, và cái đó đó nó theo nhà Phật nó là một cái tâm lý âm tính, một là một cái negative, tức là một cái phủ định về sự tiến thủ, phủ định về sự phát triển, phủ định về sự thành tựu, Và do đó chúng ta có thể là nhân lớn ego, cái bản ngã của mình lên, rằng mình là số một, rằng mình là trung tâm của vũ trụ, rằng là mình là chung xây của những thành công. Và do đó mình hãnh diện, tự hào, và cuối cùng mình ngủ quên trên chiến thắng. Và do đó mình bị người ta là bỏ qua mà, và mình trở thành tuột hậu. Cho đến lúc nào nhà Phật nói chúng ta đạt được cái trạng thái gọi là bất hối chuyển, có nghĩa là mình không bao giờ bị lôi sụp trong đạo đức, mình không bao giờ bị lôi sụp trong tự giác, mình không bao giờ bị lôi sụp trên con đường tu tập, mình không bao giờ bị lôi sụp trên con đường là về chùa tụng kinh niệm Phật bái sát làm phước tu thiện, mình không bao giờ bị lôi sụp trên cái con đường dấn thân với những người pháp hữu, mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn, tiền lương rất là thiếu thốn ấy, thì mình vẫn phát tâm, mình làm việc lành. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể nói rằng là mình đã gọi là biến cái cơ hội của bất mãn trở thành một động lực của những con người dấn thân mang tinh thần Bồ Tát. Thì bằng không nó có thể trở thành một cái gì đó rất là nguy hiểm, và do đó cái tương lai của chúng ta có thể bị đánh mất. Và thông qua sự đánh mất tương lai của mình, chúng ta có thể mang lại cái nỗi khổ đau, cái ngạt thở cho những người khác ở trong nhà của mình, hoặc là liên hệ đến mình. Do đó đó, nhận diện cái sự bất mãn là một cái nghệ thuật rất là lớn. Chứ không khéo á, nó có thể dẫn tới cái sự ứng xử sai lầm. Còn bằng không á, chúng ta có thể nương nó để mà làm đạo rất là hay. Nó có một cái trạng thái tâm lý khác nữa dẫn đến cái sự bất mãn, đó là cái feeling victim, tức là mình nghĩ rằng mình là nạn nhân của sự quan ức, nạn nhân của một thái độ phân biệt đối xử, nạn nhân của một thời cuộc, của một chính sách, của một chủ nghĩa, nạn nhân của sự hiểu lầm, nạn nhân của sự lay off ở trong công ty, nạn nhân của cái sự suy sụp nền kinh tế, nạn nhân của mối quan hệ giữa chúng ta và người khác. Tất cả những thái độ nghĩ rằng mình là nạn nhân đó, nó dẫn đến sự bất mãn lớn lắm. Chúng ta không chấp nhận được, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta bức rứt, chúng ta dai dứt, làm cho mình đứng không yên, ngồi không an. Vậy đó, mình tìm cái cách thức để giải thích, để phóng thích, để tìm kiếm giá trị an vui hạnh phúc về trong bản thân và con người của mình. Nhưng mà nếu không khéo đó, thì cái cảm giác bị ức chế đó, nó có thể trở thành một quả bom, nó có thể nổ bất cứ lúc nào ở trong tâm của mình, trong nhận thức của mình, trong hành động của mình với người khác. Vậy do đó, thay vì mình phải thể hiện tình thương với người thân, thì mình trút cái cơn giận của mình lên người thân, và người thân trở thành nạn nhân của cơn giận. Chúng ta có thể giận một người vợ, một người chồng, hay là một người bạn đời, nhưng mà đừng bao giờ cho phép chúng ta là trút đổ cái cơn giận đó lên những đứa con. Chúng ta đừng bao giờ buộc là những đứa con của mình đứng về phía mình, chống lại phía người chồng hay là người vợ của mình. Thái độ ứng xử đó là một thái độ bất mãn mà nó mang cái chất liệu của sự quỷ diệt rất là lớn, rất là nguy hiểm. Là bởi vì con cái đó, theo cái thần nhà Phật, nó phải có một cái trách nhiệm, đó là hiếu thảo. Nó phải kính cha, nó phải kính mẹ, nó phải hiếu thảo với cha và lắng mẹ. Và do đó cái bất mãn, cái bất hòa giữa chúng ta với nhau đừng bao giờ tạo thành một cái hàng rào kẽm gai cho cái tình thương của đứa con, cho cái lòng hiếu thảo của đứa con không được lớn mạnh. Cho nên chúng ta đừng bao giờ kéo liên minh những đứa con về phía mình. Chúng ta đừng bao giờ nói xấu gọi là người bạn đời của mình cho đứa con của mình nghe. Chúng ta đừng bao giờ nói những cái tiêu cực của đứa con mình cho cháu của mình nghe, bởi vì cái cách thế đó nó tạo ra cái sự hận thù. Và lớn lên ấy, bỗng dưng những đứa con, những đứa cháu của mình không bao giờ có một cái thái độ muốn lập gia đình, bởi vì nó thấy rằng là hệ quả của đời sống gia đình đó là sự trách móc, đó là sự hơn giận, đó là sự trút đổ cái khổ đau, đó là cái khoảng cách, đó là tạo những liên minh về phía mình và hắt người khác còn lại về một phía khác. Những cái vết hằn tâm lý đó nó lớn mạnh rất là nhanh, rất là dễ dàng. Và do đó người con Phật đừng bao giờ gọi là làm những cái hành động mặc dù là vô tình hay cố ý, để gọi là gây một cái gây hấn ở trong cái nhận thức của những đứa con, những thế hệ trẻ. Và tương tự, chúng ta là những con người của thế hệ đi trước, chúng ta đừng bao giờ để là những vết hằn của khổ đau bất hạnh lên chơi cái thế hệ đi sau, mà chúng ta phải dạy cho những thế hệ đi sau một cái bầu trời để thưởng thức, một cái không khí để thở. Đừng nói nhiều về cái khổ đau, đừng nói nhiều về những cái bất hạnh, đừng nói nhiều về những cái mà không thành công ở trong quá khứ của cuộc đời. Có lẽ là nếu chúng ta để ý đến cái sự kiện 11 tháng 9 2001, nó là một cái nỗi đau, nó là một cái sụp đổ của cái hệ quả bạo động trong cuộc đời này, của sự xung đột ý thức hệ chính trị, của sự xung đột về cái quyền gọi là quản lý, gọi là giá trị dầu mỏ ở phương Tây, xin lỗi, ở Trung Đông. về cái cách thức này và cách thức đó. Và cái nỗi khổ đau đó nó làm cho con người bất mãn, nó làm cho con người bực tức, làm cho con người phải phóng thích bằng cái này bằng cách thức kia. Lúc đó chúng ta thấy nó treo một cái lá cờ, đó là "We will never forget", tức là những người Mỹ tuyên thệ với nhau: chúng tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày khổ đau lịch sử này. Nhưng mà rất là may, cái đại hẹp tháng chúng tôi đến New York, tới ngay cái địa điểm đó không còn thấy trưng bày những cái bức tranh của sự đổ nát, những bức tranh của sự chết chóc, những bức tranh của sự gọi là tàn phá, những bức tranh của sự khủng bố, những bức tranh của sự la hét, những bức tranh của sự gọi là mất đi cái giá trị nhân phẩm của con người, tất cả những đó mất hết. Mà ngược lại nó có những bức tranh rất là đẹp về hai tòa nhà thương mại quốc tế của Mỹ, ở góc độ ở trên trời chụp xuống, ở góc độ từ ở bên đảo khi chụp qua, ở góc độ từ góc độ tòa nhà này chụp lại, và tất cả đó đều là những nét đẹp của hai tòa nhà, để cho con người có thể nhớ đến những cái kinh nghiệm rất là đẹp nếu phải nhớ về quá khứ. Mà theo tôi thì nhà Phật là Đức Phật nói là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước hẹn, quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, chánh quán chính ở đây, không động không lung lay. Vì thế nên tu học, không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, do vậy hãy chánh tâm sống từng phút hiện tại. Đó là cái giá trị, cái tinh thần ứng xử của nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ hồi ức về một cái quá khứ khổ đau, bởi vì nó làm chúng ta bất mãn, bởi vì nó làm chúng ta sân hận, bởi vì nó làm chúng ta gọi là trả đũa, bởi vì chúng ta nó làm chúng ta gọi là nuôi lớn hận thù. Rồi chúng ta nhớ về một cái quá khứ đẹp á, từ lúc nó dẫn tới một thái độ nuối tiếc. Dĩ nhiên nuối tiếc là một cái năng lượng làm triệt tiêu những năng lượng của giá trị hiện tại. Cái gì mà bị nuối tiếc nhiều quá thì cái hiện tại này không có hội để phát triển. Thay vì chúng ta phải đầu tư phát triển, đầu tư làm việc, đầu tư dấn thân, đầu tư phục vụ, thì chúng ta cứ nhớ về một cái quá khứ đó, cho nên cái năng lượng nó bị tiêu đốt hết. Do đó nhà Phật dạy chúng ta đừng có hồi ức về quá khứ, dù là đẹp hay là xấu, dù là hạnh phúc hay là khổ đau, dù là bất hạnh hay là không bất hạnh. Người Mỹ là những người theo Tin Lành, ấy thế mà cái cách ứng xử của họ đó, là rất là gần đạo Phật không ạ? Không để là hình ảnh khổ đau, không để là hình ảnh bất hạnh, không để là hình ảnh của tăng tóc. Và các cái nghĩa trang ở trên đất nước Mỹ này, nhất là những nghĩa trang mới, tới đó chúng ta thấy là một vườn hồng Rose Garden thôi. Chúng ta không thấy cái sự tăng tóc như là những nghĩa trang của người Trung Hoa, như là những nghĩa trang của người Đài Loan, như là những nghĩa trang của người Việt Nam. Tới đó chúng ta thấy cái âm cảnh nó nhiều, chúng ta thấy sự chết chóc nó nhiều, chúng ta thấy cái sự buồn tủi nó nhiều, chúng ta thấy cái sự sanh ly tử biệt nhiều. Dĩ nhiên là những trạng thái đó là những cái chân lý mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải nhớ. Nhưng mà đừng gọi là cương điệu hóa cái sự sanh ly tử biệt, cái chết chóc, cái tan thương, để vì làm cho người có một cái ấn tượng không tốt về cuộc đời, từ đó dẫn đến thái độ sống rất là tiêu cực, rất là chán nản, rất là thất vọng. Cho nên cái nền văn hóa của Mỹ trong một cái chiều kích phát triển nào đó, chúng ta thấy là nó đi rất là gần với nhà Phật, từ cái cách mà họ trải rộng tình thương nhân từ thông qua các hoạt động từ thiện xã hội, cho đến chăm sóc những người cùi hủi, cho đến dấn thân, cho đến chế độ an sinh, cho đến cái cách thức phục vụ người già vân vân, nó y hệt tinh thần của nhà Phật. Nhà Phật dạy rất là nhiều về những thứ này, và cũng rất là may những đất nước tiên tiến đã làm điều đó, có thể làm một cách tình cờ, là hoặc là làm một cách tham khảo, hay là làm một cách gọi là lấy những giá trị tôn giáo của nhà Phật. Dù là bất cứ một động cơ nào, chúng ta vẫn thấy những cách thức đó, những cách thể hiện đó là những con đường của đạo Phật. Do đó chúng ta hạnh phúc về chuyện đó, chúng ta phát huy về những chuyện đó, chúng ta dấn thân, chúng ta hưởng ứng, chúng ta tiếp tay với những hoạt động từ thiện quên mình trong cái chế độ an sinh xã hội của những nước tư bản, của những nước gọi là tiên tiến trên thế giới này. Nó rất là hay. Có một câu chuyện có thật, là một người vợ rất là thương yêu chồng, và hai người gọi là chung thủy với nhau. Cứ mỗi một ngày như vậy là hai vợ chồng nhiều tay nhau đi ở trên những con đường, mặc dù gia đình rất là nghèo khó. Cái hạnh phúc đó làm cho rất nhiều người phải thèm khát các bạn. Có nhiều người mà bất hạnh, nhiều người ly thân ly dị, nhìn thấy cái cặp vợ chồng hạnh phúc đó, là cảm thấy là mình tuổi thân lắm. Tại sao mình không có được hạnh phúc như người khác? Tại sao mình không được nhiều tay một cái người mình thương, mà mình phải sống là đồng sàng dị mỏng, hoặc là mình không thể ăn chung một mâm cơm với người mình thương, mà mình phải chia cắt với người đó, mặc dù mình rất thương người đó và người đó cũng rất thương mình. Nhưng mà mỗi một cái câu phát biểu, một lời nói, mỗi việc làm là hai người ngày càng xa cách lẫn nhau. Hai người trở thành hai người có ý thức hệ,
hai người trở thành hai người của đấu khẩu, hai người trở thành hai chiến trường. Và do đó điểm chai lũ đạn chúng ta có thể sử dụng, chúng ta có thể hắt vào người kia, và chúng ta làm cho người kia thương tổn lương tâm, đạo đức, tình cảm, và gây cả thân thể, ngay cả ngủ không yên, ăn không ngon, vân vân, rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngược lại trong cái đời sống của cặp vợ chồng này, từ bên ngoài nó đẹp, đẹp 100%. Cái ngày mà ông ta chết á, bà khóc rất là nhiều, khóc một cách nức nở. Bà ta làm đám theo cái tinh thần của nhà Phật, cúng dường tháp thứ nhất, tháp thứ hai cho đến gọi là chuẩn bị tháp thứ bảy, thì một chuyện bất hạnh đã diễn ra. Bà ta phát hiện được một cái sổ nhật ký. Trong sổ nhật ký đó ghi lại những cuộc tình. Bà đã từ xưng hô là trọng rồi, bà ta mừng hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vô cùng. Trời ơi, họ đạo giờ ông thương mình cỡ này mà ông chủ nói, mình vẫn cảm nhận được mà ông chủ nói ra. Có lẽ ông nói ra là mình còn thương ông gấp 2, gấp 3 lần nữa. Nhưng mà đến ca cuối cùng, bà ta hoàn toàn bất mãn phát chồng. Nó có đoạn như thế này: có lẽ em ơi, bữa nay anh không đến được bởi vì cái bà mũ già của anh đó, mà cản quá hết trong trường. Xúc đỏ thần tượng, khổ đau xuất hiện, bất mãn, bạo động, mà ta đập bàn thờ. Ngày hôm sau là ngày thường trung thấp 49 ngày, đập bàn thờ, mâm hình của ông ta ra, bỏ vô lò lửa đốt. Cái cơn sân hận đó đã làm cho bà ta gọi là suy tim luôn, yếu luôn, cũng may là không bị tai biến mạch máu não. Như vậy cái kiến thức về một cái thực tại bất mãn nó có thể làm cho người khổ đau như lắm đó. Cái khổ đau đó nó có thể được phóng thích bằng cái bạo động, nghĩ rằng mình là một nạn nhân của tình yêu giả dối, mình là nạn nhân của một sự lừa đảo, mình là nạn nhân của một cái cuộc tình mà lẽ ra mình phải được hạnh phúc, mà cuối cùng cái người hạnh phúc là một người trẻ hơn mình, một người đẹp hơn mình, một người không phải là mình. Cho nên cái đó nó tạo ra một cái cương lực của sự gọi là đổ nát rất là lớn. Theo tinh thần của Đức Phật dạy đó, trong những cái cảnh huống như vậy đó thì rõ ràng chúng ta rất là khó xử, phải không ạ? Chúng ta là dễ dàng có thể nào chúng ta tha thứ cái người mà mình thương, cái người mà gọi là nhiều tay trên mỗi nẻo đường của cuộc đời mà bao nhiêu người thấy ta thèm khát hay không? Cái chuyện đó là một câu hỏi rất là khó trả lời, khó lắm. Nhưng mà theo tinh thần nhà Phật đó, Đức Phật dạy chúng ta là tri túc, cần biết đủ. Tôi nghĩ là nếu mình đem phân tích cái bình diện, cái chiều kích hạnh phúc về đời sống hôn nhân của chúng ta với những người khác, và thậm chí trong trường hợp này của cô này đối với một cái cô trẻ hơn, thì chúng ta vẫn biết rằng là cái hạnh phúc mà bà ta có được với ông chồng của mình vẫn là 80% tối thiểu, phải không ạ? Còn với cái người cũng rộng như 20%, đâu bao nhiêu đâu. Mỗi lần ông đi ông phải lén lút, ông phải giấu giếm, nhưng mà về nhà ông vẫn lo trách nhiệm, ông phải làm những việc tốt. Thì dĩ nhiên cái chuyện đó là sai với đạo đức của nhà Phật, sai với tinh thần chung thủy của luật pháp, sai với cái đạo lý nhân quả. Nhưng mà nếu mà mình đem ra so sánh á, thì mình vẫn được phần hơn, phải không ạ? Do đó khi mà phát hiện ra một cái không đẹp á, mình có thể tạm quên nó đi, đừng đẩy cái người chồng của mình về phía cái người kia, và người kia sẽ cướp đoạt luôn. Cũng rất là may người chồng đã chết rồi, chứ mà không trong trường hợp này bùng nổ ra thì mình sẽ mất ông chồng. Mà trong khi đó chưa chắc gì trong cuộc đời này có nhiều cặp vợ chồng có được hạnh phúc nhiều mình. Cho nên câu chuyện đó cũng cho thấy rằng là tất cả những người nam cần phải ý thức về chuyện đó nhiều hơn nữa, để gì? Để đừng cho như bà vợ nổi cái tôi tâm mà tụt tật lên, trở thành những sư tử Hà Đông thì rất nguy hiểm. Bởi vì quý vua đã từng nói mà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Cái đó là một cái hiện thực tâm lý. Mình có thể chấp nhận, mình có thể có một cái cương lực của bất mãn, làm đổ nát tất cả những hạnh phúc mình có trong quá khứ, làm một cái chuyện sai lầm. Là bởi vì mình có thể nuôi dưỡng, dĩ nhiên là cái sự không trong sạch, không trung thủy của ông ta có thể nó diễn ra vào những năm cuối của cuộc đời rồi. Còn mấy chục năm kia ông ta trung thủy, tại sao mình không nhớ đến cái đẹp đó? Tại sao mình không nhìn thấy được cái bầu trời gọi là rất là hạnh phúc đó, mà mình nhìn thấy những cây gai của những năm cuối, rồi mình đã đánh đổ hết tất cả những cái hoa hồng của cái quá khứ? Đó là một thái độ ứng xử không hay. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là hãy tha thứ. Nếu như mình là cái người phát hiện rằng người kia có một thái độ như vậy, mình tha thứ để cho người kia có cơ hội trở về chính mình. Cho nên cái thái độ khôn ngoan của người gọi là bị nạn nhân đó sẽ làm cho người kia hối hận, sẽ làm cho lương tâm người kia bị cắn rứt, sẽ làm cho người kia bị dày vò, và do đó người đó dễ dàng gọi là trở về con đường của lương thiện lắm. Chứ bằng không họ có thể gọi là chạy đi luôn mất tiêu, họ tìm kiếm cái cơ hội để mà quyết bài một cách tỉnh diện. Là như vậy là chúng ta là người bị thiệt thòi. Cái câu chuyện của Bill Clinton với Monica và bà vợ là một cái bài học mà chúng ta thấy nó gần với câu chuyện này không ạ? Bà vợ là một con người rất là rộng lượng, rất là chịu đựng trước bao nhiêu cái mũi dùi của thông tin báo chí, phương tiện truyền thông điện ảnh. Mà nếu gặp như ví dụ như là Nicholas Kidman khi nói về Tom Cruise là bà ta đương đơn ly dị liền, nhưng mà ấy thế mà bà vợ của Bill Clinton không đứng về phía của Monica, không đứng về phía của báo chí, không đứng về phía của những người hại Bill Clinton, mà đứng về phía người chồng. Và sau đó chúng ta phải tin chắc rằng là ông Bill Clinton này ông sẽ hối hận nhiều hơn. Ông đã từng thừa nhận cái lỗi làm, cái sai lầm của ông ta trước báo chí, mà trước đài, trước cả thế giới. Và do đó cái sự tha thứ của bà vợ trong trường hợp này sẽ làm cho ông ta hạnh phúc nhiều hơn. Ông ta sẽ thương người vợ nhiều hơn là bất cứ thương một người nào trên cuộc đời này. Cho nên cái bất mãn là một cái vũ khí nguy hiểm lắm, nhưng mà nó cũng có thể trở thành một cái liều thuốc để chữa trị liệu. Cái thái độ ứng xử của chúng ta trong cái bất mãn đó, nó sẽ tạo ra mối và xây dựng hay là đổ nát. Và dĩ nhiên người của Phật phải chọn cái sự xây dựng, chứ không bao giờ đặt cái sự đổ nát lên trên. Bởi vì mình và người kia sẽ trở thành nạn nhân của nhau một cách vĩnh viễn. Cách đây mấy chục năm, khi cái phong trào bắt cóc thai, phân biệt chủng tộc màu da diễn ra ở trên đất nước Hoa Kỳ, bao nhiêu người đã bị chết, máu đã đổ xuống, xương đã chắc cao. Cái sự phân biệt màu da, ý thức hệ chủng tộc đã làm cho cái hiệp chủng Hoa Kỳ bị gọi là tai tiếng trên khắp thế giới. Người da đen bị phân biệt đối xử, người da trắng được ăn trên ngồi cướp, vì luật pháp chống lại chúng ta, luật pháp bảo vệ cái quyền bình đẳng của con người. Và do đó ở trong đời sống nó vẫn có những sự xung đột, va chạm, đổ máu, chết chóc, giết hại, khủng bố. Có một lần có một cái anh thanh niên là một nhà giáo sư nghiên cứu về cái chương trình bắt cóc thai. Anh ta đi trên một chiếc xe buýt và anh ta đang ngồi ở cạnh một cái người da đen, và anh ta thích là ngồi kế bên cửa sổ để nhìn thấy cái cảnh trí mà anh ta có thể là đưa chiếc xe buýt chở đi qua các dãy phố phong vân. Bỗng dưng là trước mặt anh ta nó có một cái ghế và có một người khách vừa đứng lên để đi xuống, thì anh ta đứng dậy để lên cái chỗ ghế đó ngồi. Cái anh da đen ngồi kế bên rất là bực tức, rất là bất mãn. Tại sao anh khinh khi tôi? Tại sao anh phân biệt đối xử với tôi? Anh ta dùng một cái cắm tay đánh thật mạnh, làm cho cái anh giáo sư trẻ đó bị chảy máu mũi. Đó là một câu chuyện của thật, nó được nêu ra trên báo chí nói về cái bản chất của những cuộc bạo loạn giữa màu da sắc tộc ở trên đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà câu chuyện đó cũng nói được một cái hướng giải pháp rất là hay. Đó là cái anh người Mỹ này đó không có sân hận. Anh ta vì là một cái người nghiên cứu về cái sự phân biệt chủng tộc, nghiên cứu về cái mâu thuẫn nội tại giữa dân da trắng và dân da đen ở trong quá khứ của châu Phi, ở trong quá khứ của đất nước Mỹ, ở trong quá khứ của những đất nước bị thuộc địa và nô lệ. Cho nên anh ta cảm thông được những cái nội kết của những người da đen đối với những người da trắng. Cái mặc cảm tự ti bị phân biệt đối xử làm cho người đó có thể hiểu lầm, làm cho người đó có thể suy luận, làm cho người đó có thể bạo động, làm cho người đó có thể nổi loạn bất cứ lúc nào. Đó là những nguyên nhân rất là sâu, nhưng rất là xa. Cho nên với một cái kiến thức hiểu biết như vậy, anh giáo sư này đã không có phản ứng đó lắm. Thì dĩ nhiên nếu có phản ứng mà kháng cự lại, đấu đá với da chua chắc anh sẽ chẳng đánh hơn cho đen. Bởi vì da đen về phương diện gọi là cấu trúc vật lý của thân thể sinh học phải mạnh hơn những người da trắng. Da đen là mạnh được, đến da đỏ, đến da vàng mới đến da trắng. Mỹ thì qua nước Việt Nam dễ bị bệnh, và Ấn Độ lại càng bệnh hơn, và Somali của châu Phi lại càng dễ bị bệnh nữa. Bởi vì cái kháng thể yếu, ở trong một môi trường mà không có nhiều vi trùng, đi tới đâu người ta dễ bị nhiễm vi trùng lại. thì về sức khỏe cũng vậy. Cho nên anh ta không có kháng cự, mà ta nhìn thấy được ở trong cái hành động phản kháng đánh vào mặt của anh ta là một cái gì đó nó bắt nguồn từ cái khổ đau của dòng họ của người da đen bị phân biệt đối xử. Nó bắt nguồn trong cái hoàn cảnh mà người da đen này có thể bị người vợ bị phân biệt đối xử, một người con bị phân biệt đối xử, mất nghề nghiệp, mất việc làm, và bản thân của anh ta da đen đó cũng đã từng bị phân biệt đối xử như vậy. Cho nên anh ta đã có một cái sự hiểu lầm rằng cái sự đứng lên của người da trắng trong trường hợp này là khinh khi, không muốn ngồi chung với người da đen. Nhưng mà thật ra anh da trắng này chỉ một cái lý do đơn giản là muốn ngồi cửa sổ mà ở bên kia ghế bên trên nó vừa có một người đứng dậy, đơn giản vậy thôi. Cho nên cái cảm giác gọi là bị phân biệt đối xử đó, nó có thể tạo thành một sự bất mãn lớn lắm. Cho nên đến một chỗ nào đó mà mọi người đều là ló mắt ra nhìn một cách chăm chăm, nhìn không có cảm thông, nhìn một cách soi mói, nhìn một cách gọi là phơi bình chỉ trích, bỗng nhiên chúng ta cảm thấy bản lãng, chúng ta sợ hãi, chúng ta ngại ngùng, chúng ta khó chịu, và chúng ta muốn chuồn ra khỏi chỗ đó, không ạ? Hoặc là cái nơi nào đó đó mà đã từng có những người Việt Nam là ăn cắp ăn trộm để làm một cái ấn tượng không đẹp ở những người dân địa phương, thì chúng ta đến đó một người nào đó kể lại câu chuyện đó, bỗng nhiên chúng ta cảm thấy áy náy. Bởi vì cái đó là cái cách kể của phân biệt đối xử lẽ ra không nên kể, về cái cách gọi là tối thiểu, bởi vì miếng sau con mắt, nhà dù có đây người xấu thì có người, đâu phải hễ là người Việt Nam là như vậy. Cũng có rất nhiều người Việt Nam nhân từ đạo đức, bỏ cả sự nghiệp của mình làm công tác từ thiện xã hội, không phân biệt đối tượng, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt màu da chúng ta nhiều lắm. Tại sao chúng ta không nhớ đến những con người cao đẹp đó, mà chúng ta chỉ nhớ đến một cái anh tội phạm, mà tội phạm lúc nào không có, phải không ạ? Có cái tình trạng mà tội phạm tư homeless mà diễn ra thì ở Mỹ này cũng không thua kém gì những nước nghèo trên thế giới này. Chúng tôi vừa được một người Phật tử tại đây kể chúng tôi ngày hôm qua, mà sao hôm nay là những người homeless ở Mỹ này là chết chóc cũng có, bất hạnh cũng có, lười biếng cũng có, tạo tội lỗi cũng có, rồi là thích thay đổi môi trường sống, bữa nay rầy để mai đó để cảm nghiệm cái đời sống của cuộc đời này như thế nào cũng có. Nó nhiều cái nguyên nhân, nhiều lý do, nhưng mà cũng có nhiều người không lẽ trở thành tội phạm, làm những cái việc gọi là rất là xấu trên cuộc đời này. Cho nên nhà tù của Mỹ cũng rất là nhiều, cũng không thua kém gì những nhà tù ở những nước gọi là chậm phát triển cả, mà tội phạm trong những nhà tù của Mỹ còn nguy hiểm hơn tội phạm ở những nước nghèo, bởi vì nó có súng, có phương tiện, có cái cách thức để thể hiện. Do đó đó, cái mức độ tội phạm nó nguy hiểm hơn, cái bạo động của tội phạm nó cũng lớn mạnh hơn. Do đó cái tội lỗi tạo ra nó cũng rất là chồng chồng chất. Như vậy là thái độ bị gọi là nghĩ rằng mình bị phân biệt đối xử, mình bị ức chế, mình bị oan ức, mình bị khó chịu, mình bị người ta lợi dụng, mình bị người ta khinh khi, nó tạo thành một sự bất mãn rất là lớn. Và cái bất mãn này nó khác với bất mãn trong những trường hợp chúng tôi nêu, nó có thể dẫn đến bạo động, dẫn đến nội loạn, dẫn đến kháng cự, dẫn đến chống đối, dẫn đến tiêu diệt, dẫn đến cái chuyện mà lỡ trừ một mắt một còn với nhau ở trong cuộc đời này. Ngoài ra nó có những cái loại bất mãn nó bắt nguồn từ cái điều kiện ngoại tại, những hoàn cảnh, môi trường, điều kiện mà chúng ta sinh sống. Ví dụ như là chúng ta muốn đến công việc, đến công sở để làm, nhưng mà ngày hôm đó bị kẹt xe, chúng ta gọi là bị ngồi ở trên chiếc xe đó tại một cái con đường 3 tiếng đồng hồ, cho sợ chúng ta bị quở trách. Có nhiều người gọi là lặp đi lặp lại chưa nó nhiều lần, và do đó không ai bị lê ở công việc. Tất cả những sự bất mãn đó, bỗng dưng khi mà chúng ta đối đầu với sự kẹt xe đó, chúng ta cảm thấy rất là cao có, chúng ta nôn nóng, chúng ta ngồi đứng không yên, chúng ta nhìn trước, chúng ta dòm sau, chúng ta bực tức, chúng ta quả quọ, chúng ta có thể chứa thề, chúng ta có thể bực giận. Rồi nhà Phật dạy chúng ta trong những trường hợp như vậy đó, hãy tập hít thở, là bởi vì dầu mình có bực dọc, mình cũng không tiến thêm một cái bước nào được nữa, cũng dậm chân tại chỗ thôi. Nên trong trường hợp đó đó, mình phải tập những phương pháp thiền lái xe như thiền sư Nhất Hạnh đã đề nghị đó mà. Hoặc là mình có thể quán niệm hít thở theo 16 pháp quán niệm mà Đức Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ. Hay là chúng ta có thể quán niệm cái cảm thọ, cái dòng cảm xúc chúng ta lúc đó nó sân si, lúc đó nó bực tức, lúc đó nó xung đột, và nào đó nó để lại những cái vết hằn khổ đau trong con người mình phải cần phải chuyển hóa nó để cho mình có thể được thảnh thơi. Hoặc là những cái hoàn cảnh gọi là khắc phục á, chúng ta có thể dùng cái phương pháp quán niệm để khắc phục bằng cách là mỗi ngày chúng ta có thể đi xếp dậy sớm hơn, chúng ta đi đến công sở gọi là sớm hơn 1 tiếng 2 tiếng, như vậy thì chúng ta có thể giải quyết được cái công việc và không bao giờ bị áp tắc bởi kẹt xe. Do đó là mỗi cái nghịch cảnh nó đều có một giải pháp của nó, nếu chúng ta biết cái cách nhìn của người Phật tử, chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách rất là êm đẹp. Hoặc là chúng ta bị trễ xe, chúng ta bị trễ chuyến bay, chúng ta bị một cái cơn mưa làm cản lại làm trễ giờ, chúng ta đến một cái nơi nào đó mình bị thương tổn danh dự, mình thương tổn về cá tính, mình thương tổn về cái đề lễ vật chất vân vân, hoặc là nó có những vấn đề liên hệ đấy gọi là personal relations, những quan hệ liên cá nhân với nhau giữa chúng ta và những người khác. Tất cả những cái sự xúc phạm, tất cả những cái mất mát, tất cả những cái nỗi khổ đau đó, nó tích tụ thành một sự bất mãn rất là lớn. Chúng ta có thể gọi là phóng thích cái lòng bất mãn đó bằng cách là mình trả đũa người khác, bằng cách là mình nói sân hận đối với người khác, bằng cách là mình nói nóng nảy với người khác. Và dĩ nhiên là những cách ứng xử trong trường hợp này nó không phải là giải pháp lâu dài, nó chỉ là cái cách phóng thích, và phóng thích đó nó mang lại cái tác hại nhiều hơn là cái tác dụng. Và trong những cái tình huống và cái hoàn cảnh như vậy, dĩ nhiên nhà Phật dạy chúng ta là phải gọi là nhìn xem lại và đặt cho tấm gương ở trước mặt mình. Dĩ nhiên cái tấm gương trong trường hợp này là tấm gương của nhân quả, xem rằng là cái ứng xử của mình như vậy nó có thích hợp hay không, xem rằng là cái phản ứng đó nó có mang lại giá trị hạnh phúc cho mình hay không, hay là nó mang lại khổ đau cho mình và người khác. Nếu câu trả lời đó là mang lại khổ đau thì chúng ta thấy rằng là mình đi sai đường, lạc lõi. Nếu cái phản ứng là hạnh phúc thì chúng ta biết rằng nó là cái gì đó mà mình cần phải phát huy, mình cần phải khắc phục, mình cần phải vươn lên, mình phải hướng tới. Và do đó nó là một cái gì đó mà chúng ta cần phải lưu tâm rất là nhiều. Có những trạng thái bất mãn nó có thể liên hệ đến sinh lý, liên hệ đến sức khỏe. Ví dụ như là ngày hôm đó chúng ta bị đau đầu, chúng ta bị mất ngủ, thì bỗng dưng ngày hôm sau, sáng hôm sau đó, tất cả những cái công việc đối với chúng ta có thể bị cao quá, chúng ta có thể khó chịu. Cái phản ứng bất mãn đối với người làm việc chung, đối với những người cộng sự, đối với người gọi là thuộc hạ, làm cho chúng ta có thể gọi là không hài lòng, không thích thú, và chúng ta giận cá chém thớt, chúng ta đổ trút cái cơn giận dữ mất ngủ của mình lên cái người cộng sự với mình. Là như vậy chúng ta ứng xử một cách là thiếu khôn ngoan, không có hay và không phải là một giải pháp. Có những cái lời bất mãn nó bắt nguồn từ một cái sự thiếu vắng về dục tính. Cái này là một cái mà gần như nó liên hệ đến bản chất của cuộc sống của con người. Chúng tôi đọc một cái nghiên cứu của cái tạp chí tâm lý học, là Journal of Psychology của Mỹ, thống kê như thế này, là trong một cái tâm cuộc gọi là ly dị của Mỹ là có hết 60 mấy 70 cuộc ly dị liên hệ đến sự không thỏa mãn dục tính trong cái quan hệ vợ chồng với nhau. Có nghĩa là một người thì đòi hỏi cái dục tính nó quá cao, còn một người thì không màng cái dục tính đó. Cho nên là hai cái sự không tương thích trong trường hợp này đó, nó làm cho cái phiền não, cái lận cận, cái khó chịu, cái bực dọc nó xuất hiện rất là nhiều. Xuất hiện gọi là ban ngày, xuất hiện ban đêm, xuất hiện ở nhà, xuất hiện đi du lịch, xuất hiện ở bất cứ lúc nào. Còn cuối cùng người ta phải chia tay lẫn nhau để gọi là tìm kiếm những giá trị dục tính được thỏa mãn cách này một cách nọ. Cho nên tất cả những nguyên nhân đó đều có thể tạo ra sự bất mãn và xung đột, xâm hạn rất là nhiều. Nhưng mà cái giải pháp của nhà Phật dạy chúng ta một điều đó là chúng ta phải tìm kiếm những giá trị hạnh phúc cao hơn ngoài những hạnh phúc của dục tính. Cho nên nếu chúng ta là một con người đặt nặng với vấn đề về dục tính đó, thì chúng ta phải nghĩ đến cái người còn lại, người kia có nhiều giá trị cao hơn dục tính. Cho nên người đó họ không màng, không mặn mà với cái này nhiều, mình nên có sự cảm thông. Và do đó mình tạo điều kiện để cho người kia được thoải mái. Và chúng ta cũng qua đọc với người đó để chúng ta gọi là đến chùa tụng kinh bái sám, hoặc là tu bát quan trai, một ngày đó chúng ta không hoạt động dục tính. Hoặc là chúng ta có thể tập tu ngắn hạn giống như truyền thống của người Trung Hoa, hay là truyền thống người Đài Loan, tu 7 ngày, tu 1 tháng, tu 3 tháng ăn cư kiết hạ, hay là tu 1 năm, để chúng ta hạn chế cái dục tính. Và do đó cái hạnh phúc trong gia đình của chúng ta và người kia nó sẽ được thiết lập, nó sẽ được kéo dài, nó sẽ được đảm bảo. Cho nên trong bất kỳ một cái bất hạnh khổ đau nào đó, nhà Phật cũng cho các chúng ta suy nghĩ đến một giải pháp thích ứng. Miễn là chúng ta chịu khó suy nghĩ, ngồi lại đắn đo, tìm kiếm, và do đó chúng ta sẽ có được con đường để giải quyết những cái khổ đau như lần cận. Rồi nếu chúng ta không có kiên nhẫn thì chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn không bao giờ có được cái hạnh phúc. Như vậy là trong những cái tình huống gọi là bất mãn đó, nhà Phật dạy chúng ta là tìm kiếm những giải pháp. chứ đừng bao giờ trút đổ nó một cách gọi là vô uổng. Nếu có phóng thích nó thì phải phóng thích một cách an toàn, có nghĩa là trong nhà chúng ta có thể có rác, có thể có những vật liệu không cần dùng đến, chúng ta có thể phóng thích rác và những vật liệu đó vào trong sọt để cho những công dân của xưởng rác đưa nó vào những cái nơi biến nó thành hoa, biến nó thành khói, biến nó thành những cái vật liệu có thể sử dụng được. Còn bằng không á, chúng ta có thể quẳng nó vào trong túi của người thân, nguy hiểm hơn. Chúng ta có thể quẳng vào cái mền, người kia tấp vào cái là bốc cháy. Chúng ta có thể quẳng vào nồi cơm, quẳng vào chén canh, quẳng vào cái ly nước, quẳng vào cái cặp mắt kiến, quẳng vào cái lỗ tai, quẳng vào cái cách quan hệ chúng ta với người khác thì rất là nguy hiểm. Do đó là mình phải khôn ngoan lựa chọn, phải phóng thích một nơi rất là an toàn, phóng thích ở một thời điểm rất là an toàn, phóng thích đối với một cái sự kiện mà nó không có những tác dụng phụ về mối quan hệ, nó không có những cái lấn cấn lận đận khổ đau giữa chúng ta và những người khác. Mà không á thì cả mình và người kia đều là những người bất hạnh, đều là những người của khổ đau. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ về một vài cái góc cạnh nói lên cái tính chất liên hệ rất là mật thiết và hai chiều của bất hạnh đó, dẫn đến cái sự sân hận, và sự sân hận dẫn đến cái bất hạnh lớn hơn. Và cả hai cái này đó, nó kết thành một cái nội kết khổ đau, nó chắc thành núi, nó sâu thành sông, nó bao la như là biển cả, nó lớn rộng như là đất liền. Và do đó con người chúng ta cần phải nhận thức, cần phải vạch mặt, cần phải đối đầu với nó để mình khắc phục vượt lên trên. Và làm được như vậy thì chúng ta có thể biến cái năng lực của bất mãn và cái năng lực của sân hận đó từ cái chất liệu của sự hủy diệt dẫn đến cái chất liệu của sự xây dựng, thiết lập cái tình thương, tăng cường cái giá trị của đóng góp và phục vụ. Và có như vậy thì chúng ta đừng lo gì cái hoàn cảnh bức bách, cái điều kiện khó khăn, những cái không như ý, những cái không thuận lợi vẫn có thể trở thành hoa sen của sự sống, vẫn có thể trở thành cái nguồn hạnh phúc của cuộc đời. Và đó là những gì mà Đức Phật đã dạy, và Đức Phật đã làm thành công, các vị Bồ Tát cũng đã làm thành công, những vị thánh tăng, những vị cư sĩ, những vị Phật tử lõi lạc cũng đã làm thành công. Thì chúng ta phải tin rằng là nếu như mình gặp phải những cái hoàn cảnh bất mãn như vậy, chúng ta phải tìm một cách thích để làm được thành công, như là chuyển hóa nào, và nhờ chuyển hóa chúng ta có được hạnh phúc, chứ không phải là cái phản ứng phóng thích hoặc là bước dầm, bởi vì cái đó dẫn tới sự hủy diệt. Kính chúc tất cả được an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời này.